ังภะคะวาสาวะติยังวิหรติเจตวะเนอนาคะเตติกาสารังเวหะตะโกอัญญะระหะกิรวะทานิอันนาคะนาติยะเปกันตวังกาเกวะนะกาปังเกตวะนังโอปะเทสวะเยนะภะคะวาเตนุปะทังคะมิปะทังคะมิปะภะคะวันตังวะเอวะเอตมะนะนะทะวิเอตมะนะทิฏฐะโกสะวิวะตะภะคะวันตังกะภายะอัจจะปะสิปะหุเรวะมะโนสะจะมังกะลาภิอะจินตะโยนะกะสะมะนะโสคานังโสวิงังกะละโมตะมังอะเสวนะจะปะลานังบันติอะไรจะเสวนะโจจะจะปูจะมีอาณาเมตังมังกะละโมตะมังปะติรูปะริสะวะโสจะโกเกจะกะตะโกยะคะอะสะสัมมาปะริสิเจตังมังกะละโมตะมังปะอุสะจะยะติปะนะวินะโยจะสุเตกิโตสุปาติทาจะยาวะกะเรกะมังกะละโมตะมังมาตาปิรูปะทานังปุตตะดารัสสะกังกะโหทนาคุณาจักรมันตาเอตัมมังกะละโมตะมังดาไนจะพรหมจริยาจะญาตกาไนจะสังกะโหนวาจาริกะมาริเอตัมมังกะละโมตะมังรัตติวิรคีปาปามัจจะปานาจะไสยังโหอัปมาโตจะกัมเมตุเอตัมมังกะละโมตะมังดาระโมจะปูจะปาโมจะกะลีนะธัมมาสุวรรณเอกังมังกะละโมตะมังคันติยะโสจัสสะตาสมณะไนจะกัสสะนังกะลีนะธัมมาสะเตจะเอตัมมังกะละโมตะมังตะโกกะกรรมะจะริยังจะอริยะสัจจะนะกัสสะนังเมตานะสัจจิริยะจะเอตัมมังกะละโมตะมังปุถุสุลุกะตัมเมสัญญาสัมมาสติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละโมตะมังเอตาหิสานิกาตวานะกัปปะสัมมาสัจจะสัพพะตะโกสิงกะจันติตังเตตัมมังกะละโมตะ
เตืองเหตุเกียงตามองตีตายา
ามลึงปาปลาปูนั้นเก้าเกลือนสองปาหันใดเดือกลีทันเดจึงโนวาเนียสร้างลาปูนั้นเก้าเกลือนที่ทุกจามเบียดเลย
ลำทั้งดัง
คมเศร้าเตอไตยปาโบเนียมลาปูนั้นเก้าเกลือนยิงสะทันยื้อไปทงโจหนาวถอยทั้งใจเกลือแข็งกว่าลาปุ้งลันเก่าดวง
นำบุพเพยะcon là nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật 23 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thánh phao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Luật Tạng Tế Độ 30 Vương Tử sẽ do Đức Phật đang giảng giải với sự trợ hợp của Thượng Đạo Chánh Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư tập giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Luật Tạng Tế Độ 30 Vương Tử, chúng con cung thỉnh Thân Tòa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ chư tôn siêu, kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý Phật tử, chúng tôi đang có mặt ở tại đây. Một nơi mà chương trình tu học được tổ chức ở trong một cái hình thức như là một lớp học. Và câu chuyện mà chúng ta sắp nghe lại là một câu chuyện, một cái giai thoại mà Đức Phật Ngài giảng pháp, Ngài khai thị cho một người, cho một nhóm người ở bên vệ đường. Hai hình ảnh mà chúng tôi đang suy nghĩ nó rất khác biệt với nhau. Nhưng chúng ta đã đi ngược dòng lịch sử của Đạo Phật thì thời Đức Thế Tôn còn tại thế, một con số lớn những người học đạo học ở trong những trường học tình cờ hay là gặp ở bên vệ đường. Chứ tôi muốn nói rằng rất là khác với hình ảnh mà chúng ta học có trường lớp, có tổ chức như ngày hôm nay. Về điều này thì chúng ta sẽ là câu chuyện này để thấy rằng xuyên qua cái lời thoại, xuyên qua cái lời đối thoại của Đức Phật đối với những vị vương tử trong một cái trường hợp rất là tình cờ trên đường, Đức Thế Tôn đã khai thị cho những vị này. Chúng ta hãy lắng nghe những điều này để có thể tìm thấy cái tính chất độc đáo trong lời dạy của Đức Phật, trong lời rất ngắn mà đã thay đổi cuộc sống của rất là nhiều người. Mời quý Phật tử và đọc cũng hãy đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ tỉnh để Đức Phật đăng vị giảng sư của chương trình gửi đến đời chúng pháp thoại trong ngày.
Bài học hôm nay, giáo trình tam tạng thuyết giảng, luật tạng, tế độ 30 vương tử. Câu 36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Varanasi, theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Uruvela. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rời đường lộ, đi đến khu rừng rậm nọ. Sau khi đến, đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ, cô gái điếm đã được dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Sau đó, những người bạn ấy, trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, đã lang thang đi đến khu rừng rậm ấy và đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, vậy chớ Đức Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không? Này các vương tử, các vị có điều gì với người đàn bà? Bạch Ngài, trường hợp chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người đã cùng với những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ, cô gái điếm đã dẫn đến cho nhu cầu của vị ấy. Bạch Ngài, rồi trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Bạch Ngài, vì thế, trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, chúng tôi đã lang thang đi đến khu rừng rậm này. Này các vương tử, các vị nghĩ thế nào về việc các vị nên tìm kiếm người đàn bà và việc các vị nên tìm kiếm lấy chính mình? Đối với các vị, việc nào quan trọng hơn? Bạch Ngài, đối với chúng tôi, việc quan trọng hơn là việc chúng tôi nên tìm kiếm lấy chính mình. Này các vương tử, chính vì việc ấy, các vị hãy ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho các vị. Bạch Ngài xin vâng. Rồi những người bạn thuộc nhóm các vương tử ấy đã đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến các vị ấy. Tức là, Ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của các vị ấy đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị nhết vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã sanh khởi đến các vị ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, sự thành tựu niềm tin vào giáo pháp của Phật Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, hãy đến, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch Việt, chúng con cung thỉnh cho Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tăng Khả Giá và Pháp Đăng Kính Lễ Đức Tam Bảo. Con kính hành lễ trình tòa thầy siêu, trình tòa giác đẳng, Đức Tề Quyền, Đức Minh Hạnh, cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào Phật tử. Ngày mai thì tại chùa chúng con tổ chức chuyên y. Bữa nay thì cũng lây quay bây giờ thì mới vừa quay trở lại vào máy để bắt đầu cho buổi giảng. Giờ nghe MC ngày mai dẫn chương trình bị bệnh rồi. bắt đầu cho buổi giảng. Quý vị thấy bữa hôm nay thì học về 30 vị vương tử trong cái đoàn Phát Đa. Và cái chúng tôi còn nhớ cái tập phổ thơ 10.000 câu của sĩ trưởng bằng Sông Thất Lục Bát thì cũng nói về cái đoàn vương tử Phát Đa này. Thì chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn này đã dạy cho 61 vị, mỗi vị đi một đường, thì tiếp tới Đức Thế Tôn này đã du hành tới Uyula và ngài đã ngồi ở một cái bên vệ đường. Và thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện là tất cả những cái vị 30 vị vương tử này, vương tôn này đã đi dạo và du ngoạn, và mỗi người thì đem theo cái người yêu của mình hay vợ của mình. Riêng vào trong đó thì có một vị không có cái người yêu của mình hay là vợ của mình đã đi với một cái cô gái giang hồ. Và cái cô gái này đã thấy cái việc mà các vị này lo cái vui chơi và có cái cơ hội để tôm góp những cái đồ của 30 người. Và xong góp nó đã đem đi những cái đồ đó, và những cái người này đi tìm cái cô này. Và khi Đức Thế Tôn này chúng ta cũng biết Đức Thế Tôn là vị chánh đẳng chánh giác và ngài đã thấy cái duyên lành rồi. Chúng tôi cũng thường nói cái gì đó, cái năm Đức Phật ngày quán nhân với cái lưới đại bi, Đức Phật ngày đã quán và ngài đã thấy cái nhóm 30 người này đi tìm cái cô gái đó. Và Đức Thế Tôn này nói một lời là nên đi tìm mình hay là tìm cái cô gái đó, tìm cái nào có lợi ích hơn. Thì 30 cái vị này là người có duyên lành mà cũng đã hiểu được cái lời dạy của Đức Thế Tôn và đã trả lời với Đức Thế Tôn là nên đi tìm mình thì tốt hơn, chứ còn tìm cái người phụ nữ này thì cũng không có được gì. Và Đức Thế Tôn này đã nói nếu vậy thì hãy ngồi lại đây. Tất cả những cái vị này đã ngồi xuống và Đức Thế Tôn này đã thuyết pháp cho những cái vị này nghe. Thì cái nhóm 30 vị đoàn Phật Đa này đã nghe Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp và thuyết về cái chúng ta thấy thường những cái bài pháp mà thổi đầu Đức Thế Tôn và thuyết về. Và cuối cùng thì Đức Thế Tôn này biết được cái duyên lành của các vị này và ngài nói như vậy thì các vị này đã ngồi xuống và đã nghe thứ lớp. Và chúng ta đã biết về Đức Thế Tôn được thuyết về cái bài pháp mà gọi chúng ta thường thấy những cái bài pháp mà ngài thuyết cho những cái vị luôn cả cha mẹ của ngài Gia Xá hoặc là Gia Xá là những cái người bạn của Gia Xá. Và tới đây chúng ta cũng vẫn nghe là ngài thuyết về ngũ tuần tự pháp này, là thuyết về bố thí, thuyết về trì giới, thuyết về cõi trời, và thuyết về cái sự ô nhiễm hay tai hại của ngũ trần dục lạc, và là cái sự thuyết giảng. Thì chúng ta thấy cái bài pháp mà Đức Tôn ngày dường như là ngày dẫn nhập, ngày dẫn những người này từ từ để mở mang cái tuệ giác, mở mang cái tuệ giác. Và ngày giảng về bố thí thì chúng ta thấy là người sống như là tài thí hay là có sự bố thí hay là pháp thí, là cái sự thuyết giảng, hay là vô quý thí là cái sự trì giới. Thì chúng ta thấy là cái thí mà trong Phật giáo dạy là một cái thiện tâm, một cái thiện tâm mà được thực hành. Được thực hành có nghĩa là với cái thiện tâm của mình cho ra. Và chúng ta thấy ở trên đời này cái người khổ thì nhiều, mà cái người sung sướng thì rất là ít. Cái người sung sướng là ít đó, vì chúng ta thấy rằng ở trên đời này có rất là nhiều bài kinh mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài nói về rất là ít những khu vườn khả ái, rất là nhiều những cái mảnh đất cằn cội. Thì cũng như vậy, chúng sanh trên đời này rất là nhiều những chúng sanh đó, họ thiếu sướng và họ đau khổ. Nên Đức Thế Tôn này biết được những cái bất luận là người nào mà khi mà bố thí được thì người đã thoát khỏi những cái sự khổ đau. Bởi vì trên cuộc đời này người ta rất là ít khi nào mà người ta nghĩ rằng cái sự bố thí là mang đến cái tài sản của cải cho mình, hoặc là mình thoát khỏi những sự khổ đau. Nên điều thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói, dù là một cái người mà có bố thí là cái pháp đầu tiên, cho đến khi mình bố thí mà nếu mình có lỡ sanh làm con thú thì mình cũng có bộ lông đẹp, hoặc nếu mình không bố thí mình sanh ra là dù là con thú thì cái bộ lông nó cũng xấu xí, và cái mặt mày cũng xấu xí, người ta mọi người cũng không có ai mà ưa thích. Nên thường thường quý vị thấy con chó hay con mèo hay là con voi hay con bất luận là con gì mà người ta mà thương mến đó, thì đa số là những cái con vật đó dù là như vậy nó cũng là cái có phước bố thí, nhưng mà lỡ tái sanh và làm những cái lời thú vật như vậy. Chúng ta thấy rằng cái pháp bố thí Đức Thế Tôn Ngài cũng có nói, khi mà Ngài còn xong trong lòng luân hồi đó thì Ngài không sanh làm ngã quỷ, vì ngã quỷ là do cái lòng bỏng sẻn mà sanh làm ngã quỷ. Và Ngài thường có bố thí nên cái cảnh giới tái sanh bằng ngã quỷ, Ngài không có tái sanh bằng cảnh giới đó. Nên thường thường cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài thường thuyết về năm tuần tự pháp là cái pháp bố thí, là cái pháp đứng đầu. Và chính cái bố thí đó đã làm cho cái tâm chúng ta cải động và làm cho cái tâm của chúng ta vô lượng. Và chúng ta cũng thấy như là Ngài thắng được ma vương á, Ngài cũng tuyên bố là cái bố thí độ, và cái bồ đoàn xuất hiện đó cũng là do cái bố thí ba la mật của Ngài, và cái bồ đoàn xuất hiện ma vương không có làm gì được hết. Nên điều nữa là tôi Ngài, và chúng ta cũng thấy cái pháp bố thí nó cũng là một trong 10 cái pháp độ. Và thường là những cái pháp bố thí được thuyết giảng là thường được thuyết giảng đầu tiên. Và cái bố thí là cái đem ra cho, và khi một người mà có đem ra cho như vậy đó thì người đó rất là dễ dàng để trì giới. Trì giới là giữ gìn những cái học giới, như là không sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu. Nên cái người bố thí rồi thì cái người đó giữ giới là cái bước tiến thứ hai, mà người đó rất là dễ tiến bước. Và thường thường chúng ta thấy rằng nếu một người bố thí có của cải tài sản, nhưng mà nếu người đó không giữ giới đó thì người đó kiếp luân hồi người đó sẽ được không có được sống lâu. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng cái người sắp sanh là người đó bị chết yểu, hoặc là người đó sống bệnh hoạn thì có của cải cũng không có làm gì giúp cho người đó được hết. Nên nếu tôi mà dạy cái nghĩa là người bố thí đã có tài sản rồi, nhưng mà mình phải trì giới để mình được sống một cái đời sống tương đối tốt đẹp, một cái thân hình nó tương đối nó đầy đủ. Chúng ta thấy một cái người mà có của cải nhưng mà người đó mà bệnh hoạn, hoặc là người đó lé, hoặc là người đó lùn, hoặc là người đó tàn tật, hoặc là người đó cục to cục chân, hoặc là người đó tâm nửa điếc, thì cái sự giàu sang đó nó cũng không phải là một cái tốt đẹp, mà cần phải có cái cơ thể tốt đẹp. Nên Đức Thế Tôn người dạy cái pháp thứ hai ấy, là cái pháp mà gọi là chúng ta phải giữ giới. Thì thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này tất cả những tôn giáo, mà không có tôn giáo nào giống như Đức Phật. Những cái tôn giáo khác nói về giới rất là mơ hồ, còn đạo Phật nói về giới thì rất là rõ ràng. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều cái tôn giáo họ kiêng cử rất là lạ. Họ kiêng cử rất là lạ, ví dụ như họ không ăn cá nhưng họ ăn nước được, hoặc là họ không ăn thịt nhưng họ ăn nước được. Còn đạo Phật thì thường thường Đức Phật Ngài dạy nghĩa là cái sự không sát sanh, nghĩa là tất cả những cái gì sinh vật là mình không giết, chứ không phải là mình kiêng cái là mình ăn cái kia, mình kiêng cái mà ăn nước, không phải vậy. Mà đạo Phật dạy là không sát sanh, có nghĩa là hiểu được năm cái giới trong cái điều không sát sanh. Như chúng sanh có đức tánh, biết chúng sanh có đức tánh, cố ý giết thì sự cố ý chúng sanh chính trước mặt mình, thì những cái đó là những cái vi phạm những cái học giới sát sanh. cho đến những việc học giới trộm cắp tà dâm nói giới uống rượu, thì Phật giáo dạy giới luật có từng cái điều học và từng cái chi phần rất là rõ ràng. Và một cái người mà dù là cái vị đó là một cái vị trưởng lão hay là dù là cái người mới vào tu thì cái học giới cũng giống nhau, chứ không phải là một cái người mới vào tu á thì các giới như vậy, một cái người tu lâu học giới khác, nó không phải như vậy. Nên Phật Phật giáo gọi là pháp, cái pháp nó không có tiêu diệt một người nào, dù là cái vị giới nó cũng là cái pháp, mà cái pháp này là ngăn ngừa để không cho người đó rơi vào cõi khổ. Nên thường thường chúng ta thấy nói về giới là một cái giới luật nó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy như là cái giới thị khu gì đó, dù là một vị hòa thượng tu 60 năm, những cái học giới cũng giống như vị thị khu mới vừa tu, cái học giới nó cũng giống y vậy. Nhưng mà cái vị tu tập lâu đó thì cái vị này có nghĩa là thuần thục, nhưng mà cái người mới tu đó phải cố gắng gìn giữ những học giới đó. Và cái học giới đó được ban hành đó là 227 điều, dù là cái vị hòa thượng cũng 227 điều, dù là cái vị mới tu nó cũng là 227 điều. Như vậy đó là nói đến cái pháp luật của Đức Phật, nó không có tư duy một người nào. Và cái người nào mà khi mà hiểu được giới đó thì dù là giữ ngũ giới hay bát quan trai giới, dù là cái người đó đã tu bát quan trai lâu rồi thì cũng giống, mà cái học giới tám học giới nó cũng giống như là cái người mà mới vừa tu bát quan trai giới. Một người cư sĩ cũng vậy, dù là mình tu 80 năm á thì mình ngũ giới nó cũng là ngũ giới, rồi cái người mới tu ngũ giới cũng là ngũ giới. Nhưng mà cái sự kinh nghiệm, cái sự duy trì, cái sự mà không lỗi lầm á, cái sự trọn vẹn với cái học giới đó đều giống nhau. Nếu là cái người mà mới tu đó họ có cái sự cẩn trọng đó thì họ để ý chi tiết đầy đủ những cái học giới thì họ cũng giữ 5 cái học giới hoặc là 8 học giới trong ngày bát quan trai giới đầy đủ, cũng giống như là một người đã từng tu lâu. Nhưng mà chỉ có một cái người tu lâu đó thì họ thuần thục và họ biết được cái điều vi phạm học giới cặn kẽ. Còn cái người mới tu đó, thì có nhiều khi đó là không để ý, mình sơ xuất. Nhưng mà nếu mình đã có cái tâm trọn vẹn để mình thọ trì cái học giới á, thì nó cũng là cái tâm thiền, làm thì trì giới. Và chúng ta thấy cái điều nữa là Đức Thế Tôn mình biết rằng dù là mình bố thí hay trì giới á, là cái nhân để cho mình sanh về những cõi dục giới, mà chúng ta gọi chung là sáu cõi trời vô dục giới. Thì chúng ta biết rằng á, một cái người muốn sanh về cõi sắc giới phải chứng thiền vô sắc, sắc giới, hoặc là người muốn sanh về cõi vô sắc á, người đó phải chứng thiền vô sắc. Còn đa số trở lại đó thì chúng ta thấy chúng ta đều tái sanh bằng những cái tâm thiền, những cái tâm thiện dục giới, và những cái tâm thiện này cho chúng ta sanh về 7 cõi vô dục giới. Còn nếu người này chứng thiền nhá thì họ mới sanh về cõi thiền, hoặc là những vị thánh từ tam quả, những vị thánh hữu học đó, những vị này chứng chứng đạo quả rồi bây giờ chứng thiền rồi các phần tử sanh về những cõi thiền, những cõi phạm thiên sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hoặc là 4 cõi vô sắc giới. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn người biết rằng tất cả chúng sanh đó đã từng tái sanh về cõi trời, và rất là nhiều lần chúng ta từ cõi trời chúng ta sanh trở lại những cõi khác. Và Ngài nói về cõi trời là chúng sanh không có già, không có bệnh, không có bệnh, không có mắt lờ tai điếc, không có lưng mỏi gối dùng, có nghĩa là không có trong thân không có đổ mồ hôi nách, trong y phục cũng trong người không có đóng bụi, qua trước bảo điện lúc nào cũng tươi đẹp, trong tâm lúc nào cũng vui, cái bị trời là được như vậy. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn thì cũng biết tất cả những chúng sanh nó sanh về cõi trời là do cái phước báo của chúng ta, và cái cõi trời đó cũng tùy theo cái khuynh hướng phước báo, cái sự tạo tác của chúng ta. Những cái chúng sanh sanh về cõi như là tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đấu xuất, đó là thay đó tự tại, thì những chúng sanh đó tái sanh như vậy đó là tùy theo cái phước duyên của chúng sanh đó, tùy theo cái tâm của chúng sanh đó đã làm. Nên chúng ta thấy Phật giáo nói về mình sanh về 3 cõi sơ thiền cũng vậy. Nếu mình làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hay phạm chúng thiên đó, nó tùy thuộc vào cái năng lực tầm tứ hỷ lạc xã và định của mình, hoặc là tính tấn định tuệ của mình, chứ nó không có bị thế lực nào, hoặc là một vị trời thượng đế thần linh nào cho mình ngồi làm đại phạm thiên, hoặc là phạm vũ thiên, hay là phạm chúng thiên. Trong Phật giáo không có nói như vậy, mà chỉ nói cái tâm của chúng ta do ngũ quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền mạnh yếu mà chúng ta được làm đại phạm thiên, phạm vũ thiên, hay phạm chúng thiên. Và Đức Thế Tôn là biết gì những cõi trời, và những cõi trời đó chúng sanh á, về sanh vô cõi trời dù là hưởng cái phước báo, nhưng cái lòng khao khát của chúng ta đó, nó cũng không phải là vì chúng ta sanh vô cõi trời mà chúng ta bớt khao khát. Cái lòng khao khát chúng ta vẫn tiếp diễn y như vậy. Nên Đức Phật ngày ấy nói đến cái sự ô nhiễm hạ liệt, tai hại của các dục. Của ngũ trần đó, sắc trần, thinh trần, hương trần, khí trần, vị trần, xúc trần, những dục lạc này đó, nó luôn luôn là nó làm cho cái tâm chúng ta ô nhiễm. Bởi vì chúng ta thấy rằng một cái người tu tập đó, mình hiểu rằng đó, mình có mắt đó, mình ô nhiễm tất cả cảnh sắc là một cái người khác phái, mình không chánh niệm đánh giác thì tham ái sanh khởi. Rồi mình có lỗ tai á, thì mình ô nhiễm về cảnh thinh. Cái cảnh thinh đúng ra trong A Tỳ Đàm, cảnh thinh chỉ là cảnh thinh thôi, nó là chỉ kể là cảnh sắc pháp thôi. Nhưng mà chính cái ô nhiễm đó là nói đến cái tâm tham ái của chúng ta. Khi cái tâm tham ái chúng ta sanh lên để nghe cái cảnh thinh đó đối với một cái người khác phái. Mà nếu chúng ta không chánh niệm định giác đó, thì cái tham ái sẽ có mặt. Và cái sự tham ái đó làm ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Chúng ta nói như vậy, chúng ta cũng nhắc lại quý vị thấy, chúng ta thấy như là Thiên Chủ Đế Thích và Tứ Đại Thiên Vương khi nhìn thấy nàng tiên nữ Thúy Ni, thì mỗi người có một cái phiền não được nói lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người chúng ta sanh nhiều cõi trời, nhưng cái sự ô nhiễm hạ liệt đó, nó cũng bao trùm tất cả những vị chư thiên. Nếu mà người nào chưa đắc đạo quả đó, thì cái phiền não về ngũ trần lục lạc này đó, thì nó vẫn ô nhiễm, mà nó vẫn mang đến cái tai hại và cái lòng khát khao. Nó không phải vì sanh nhiều cõi trời mà cái sự khát khao đó nó bớt đi, mà ngược lại nó càng nồng cháy hơn nữa. Nên chúng ta thấy như là cái câu chuyện Vua Man Thất Tố vậy đó. Làm vua ở cõi nhân loại này y như một chuyển minh chánh vương vậy, vỗ tay một cái là ngọc ngà châu báu rớt tới đầu gối. Nhưng mà thời gian thì vua Man Thất Tố cũng không cảm thấy hài lòng. Hỏi các quần thần thì các quần thần nói cõi Tứ Đại Thiên Vương những cái hạnh phúc nhiều hơn. Và vua Man Thất Tố đã đi đến cõi Tứ Đại Thiên Vương cho đến một thời gian thì vua cũng cảm thấy nhàm chán. Thì hỏi ra thì nói rằng cõi trời đổi sức, cõi trời đau lời. Thì cái vị vua Man Thất Tố này cũng đã đến đau lời và đã trải qua 35 đời và nửa gian sang được chia cho vua Man Thất Tố. Nhưng mà vua Man Thất Tố cũng cảm thấy cũng không có vừa lòng. Khi một vị tân Đế Thích thứ 36 sanh lên, cái vị này nghĩ rằng muốn sát hại vị kia để thống trị toàn bộ cái cõi trời đau lợi này. Nhưng mà rồi tuổi thọ thời gian cũng mòn mỏi và cái sự sống ở tại cõi trời đau lợi cũng không còn. Vị này như một chiếc lá vàng rơi xuống vườn thượng nguyện. Nhưng mà vị này cũng nói lên thật sự các dục đó nó làm cho người ta khao khát, dù là mình có này rồi mong gói kia. Nên chúng ta thấy ở đời này không có một người nào mà họ dừng lại đối với các dục. Ví dụ chúng ta thấy mình không có nhà, được làm ăn buôn bán mua được cái nhà, mở được mấy cái tiệm, mà chúng ta cũng muốn mở hoài, chúng ta không muốn dừng lại. Chúng ta vẫn 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 việc này nó tầm chéo việc kia, nó lôi kéo việc kia. Nên nhiều cái gì thấy có người đó họ buôn bán, họ mở cửa tiệm xong rồi buôn bán thời gian sau họ muốn giao hàng dễ, họ sắm xe rồi họ sắm nhà để xe, rồi họ nuôi người ăn người ở để khuân giác những cái hàng hóa, rồi mướn xe chạy đầu này chạy đầu kia, giao chỗ này giao chỗ nọ. Họ làm họ bị chồng chéo với nhau hoài hoài như vậy đó. Nhưng mà thật sự là những cái tài sản của họ có rất nhiều, nhưng mà họ cũng bận biểu rất là nhiều. Nên chúng ta cũng không thấy gì lạ đó đối với cõi trời hay cái sự ô nhiễm đối với cõi nhân loại chúng ta. Nhiều khi mình làm có nhiều tiền của, mình không có đi chùa, không làm phước. Có nhiều khi chứ tăng gặp hỏi lâu á, không đi chùa thì họ nói rằng lúc này họ làm ăn rất là được, cái cơ ngơi họ làm ăn rất là nhiều và họ cũng không có thời gian để đi chùa. Nên thường thường chúng ta thấy cái sự giàu sang nó cũng làm cho con người mình bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm là cái lòng khát khao nó vẫn tăng trưởng, chứ nó không phải vì mình giàu sang như vậy mà cái lòng dục nó ít lại, nó không phải, nó còn tăng trưởng nhiều hơn nữa. Nên Đức Thế Tôn là nói thêm một cái phương pháp nữa là cái việc xuất ly hay là cái việc rời khỏi dục đó. Mà chúng ta thấy cái sự xuất ly mà Đức Thế Tôn ngài nói như là xuất thế tục gia, tam giới gia hoặc là phiền não gia, là Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái sự sanh lên xuống của chúng ta rất là nhiều và chúng ta luôn luôn đau khổ, rồi mình làm những cái thiện nghiệp để sanh về cõi trời, nhưng mà về cõi trời chúng ta vẫn khao khát với những dục lạc đó. Và chỉ có một điều là chúng ta muốn được cái hạnh phúc tối thượng nhất á, là cái việc xuất ly ra khỏi tam giới này. Xuất ly ra khỏi tam giới này có nghĩa là chúng ta thành tựu được đạo quả niết bàn. Chỉ có hạnh phúc niết bàn là không có đau khổ thôi, còn hạnh phúc cõi nhân thiên này á, thì cái hạnh phúc nào cũng đau khổ. Chúng ta thấy có nhiều người họ làm có tiền của, họ sợ mất, họ đi gửi những cái ngân hàng thụy sĩ. Nhưng mà rồi trong cuộc đời chúng ta có nhiều khi chúng ta đem gửi qua những cái ngân hàng đó, nhưng mà chúng ta bị đột quỵ mà chúng ta chết, hoặc chúng ta bị tai nạn chúng ta chết đó, thì chúng ta cũng đâu có người con cháu nào mà thừa tự cái của đó của chúng ta. Mà nhiều khi cái của đó nó trở thành một cái của những nước khác, của những người khác. Nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái tâm mà luyến ái đó nó luôn luôn nó luôn luôn tăng trưởng. Chỉ khi mình hiểu được như vậy đó, mình hiểu được cái sự khổ đau trong tam giới này cứ quanh quẩn, thì lúc bây giờ mình muốn xuất ly, xuất ly là mình ra khỏi những cái sự khổ đau đó và mình đạt được niết bàn, đại niết bàn, chấm dứt những cái sự khổ đau. Bởi chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, quý vị thấy cũng như ông Gaddafi đó, mà bị lật đổ mà người ta bắn ổng rồi người ta đập cái xác ổng á, nhìn cái xác chết á, mà cũng cũng có nhiều người họ hận thù, họ đập, họ đập, họ bắn, họ làm kéo lê cái thay ở dưới. Mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì nhiều khi mình nghĩ về đây mình mới thấy rằng cái cuộc đời của mình có những lúc á, mình làm những người có của cải hàng tỷ tỷ đô la như vậy, nhưng mà rồi có những lúc á, chúng ta cũng rất là đau khổ, chúng ta chạy trốn, nhưng mà cái sự chạy trốn đó nó không khỏi kẻ thù. Vì có nhiều khi á, chỉ có sự chạy trốn mà ra khỏi tam giới này, như Đức Phật nói rằng chạy trốn sự luân hồi bằng sự chấm dứt đau khổ bằng niết bàn á, thì cái người đó mới thật sự là khôn ngoan. Chứ còn người đời người ta sợ chỗ này chỗ chạy kia đó, cũng bị người ta bắt mình hoặc là bị người ta bắn giết mình. Nên á, Đức Thế Tôn ngài biết được điều này và ngài dạy chúng ta đó, mình phải nên suy nghĩ về cái vòng luân hồi. Mình đã luân hồi rất là nhiều rồi, cũng cũng như chúng ta thường nói với vậy đó. Ví dụ như Đức Phật ngày tu là phát nguyện trong tâm á, 7 a tăng kỳ, phát nguyện ra lời 9 a tăng kỳ và được thọ ký 4 a tăng kỳ, cộng chung lại là 20 a tăng kỳ, là một con số 20 với 140 số không như vậy. Nhưng mà rồi ngài cũng đã giải thoát rồi, ngài đã giải thoát rồi, và chúng ta còn luân hồi rất là nhiều. Tại vì sao? Vì chúng ta không muốn xuất ly, vì chúng ta không muốn xuất ly tam giới này, không muốn xuất ly phiền não, và chúng ta để phiền não nó chế ngự chúng ta, nó thống trị chúng ta, và cuối cùng chúng ta cứ mãi quanh quẩn như vậy. Nên Đức Thế Tôn này giảng về năm tuần tự pháp này đó, không phải riêng cho đoàn pháp đa này, và cho tất cả chúng sanh. Nếu mà ai mà nghe lại cái câu chuyện này thì Đức Thế Tôn ngày trình bày như vậy, ngày trình bày cái ý nghĩa như vậy, và chứ tăng giảng dạy là cái ý nghĩa này để cho mình thấy rằng cái việc xuất ly á là một cái lời khuyên cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng về cái đoàn pháp đa. Vì vậy nên chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn là một vị thuyết pháp để độ những người đã độ, sẽ độ những người sẽ độ, và sẽ làm duyên để độ những chúng sanh. Những cái lời này được chư tăng lập đi lặp lại, và những người nào mà nghe với cái trí tuệ để thấy được cái điều mà Đức Thế Tôn này cho chúng ta biết, vì chúng ta đã luân hồi rất là nhiều. Nên quý vị thấy có một điều đó Đức Thế Tôn ngài nói trong kinh Tương Ưng đó, nếu mình bắt đầu quả tu đường rồi đó, mình từ bỏ những cái sự khổ đau đó, nhiều giống như là cát từ trong sông Hằng mà trôi ra biển cả, hay là nước mắt mà chúng ta khóc đưa tiễn người thân đó, thì nó nhiều như nước một cái hồ to lớn vậy. Bởi vì khi chúng ta đặt đạo quả tu đường rồi, chúng ta từ bỏ những cái giọt nước mắt, nó như là một cái biển hồ ở bên Campuchia vậy. Bởi vì không dễ gì chúng ta tránh được cái sự khổ đau. Nếu mà ngày nào chúng ta chưa nhàm chán, chúng ta chưa có thấy được cái sự ô nhiễm hà liệt của dục lạc, thì mình sẽ không có muốn được xuất ly. Nên Đức Thế Tôn ngày dạy cái sự xuất ly đó là chúng ta hãy nghĩ rằng mình sẽ ra những ngôi nhà lửa. Còn nếu mình không như vậy đó thì mình sẽ còn quanh quẩn. Chính năm cái pháp này Đức Thế Tôn người thuyết giảng, và những cái tâm của những vị này đã sẵn sàng như một miếng giải, nó đã thật hết rồi. Bây giờ chỉ cần đổ màu vào thì nó sẽ thành một cái miếng vải có màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đỏ hoặc là màu đen, màu nâu, nó sẽ nhuộm đều với nhau. Thì tâm của các vị này khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy á, thì nó cũng giống như vậy, một cái sự dễ uống nắng, một cái sự nhàm chán các cái dục lạc, và không có muốn quanh quẩn trở lại nữa, là nghĩa là không còn chướng ngại, và có tâm hướng thượng là hướng đến niết bàn, có tâm tĩnh lặng là sợ hãi những cái phiền não dục lạc. Và ngài thuyết cái pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, đã thành Phật đó. Bởi vì quý vị thấy niệm Phật, mình nói rằng Phật là gì, là ngài giác ngộ tứ đế, và ngài đem ra thuyết giáo chúng sanh, cho chúng sanh đó là Đức Phật chánh đẳng giác. Thì chính cái khổ tập diệt đạo này Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng Khổ đế này nói đến cái sự khổ luân hồi, như là chúng ta thấy khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ ngũ thủ quẩn này, hoặc là chúng ta thấy mình sanh làm người từ nhỏ đó, mình phải phấn đấu, lớn lên đó, mình phải làm lụng, mình phải sống bằng cái nghề nghiệp đó, rồi mình bị thương tích trên cái nghề nghiệp đó, mình bị thương tật trên con đường đó, rồi mình bị đổ máu trên con đường đó, và mình bị chết con đường đó, mình bị chết ở tại những cái trú xứ đó. Nên quý vị thấy có một cái câu chuyện rất là lạ, là khi mà Đức Tôn này thấy có một ông đó, ổng đi tìm cái chỗ mà ổng nghĩ là không có bao giờ có một cái người nào mà đi chôn ở trên đó hết, là trên cái đỉnh núi nhọn ở trên đó. Ổng mới kêu con của ổng lên đó, chôn ổng ở đó. Ổng nghĩ rằng chỗ đó là không có người nào chôn lên đó, nhưng mà Đức Phật này đã tuyên bố ổng đã bỏ cái xác của ổng đó 10.000 lần ở trên đó rồi. Ổng cũng đã sanh ra là cũng đi kêu con của ổng đi tìm cái chỗ mà theo ý của ổng là chưa có người nào chôn lên đó, nhưng mà thật sự ổng đã bỏ xác đó rất là nhiều lần rồi. Thì cũng như vậy, khi nào chỉ khi nào mình hiểu được cái sự khổ luân hồi, cái sự khổ mà lặp đi lặp lại 50 năm rồi, 50 năm sau mình chết mình sanh làm người, hoặc là sanh làm trâu bò 5-7 năm rồi mình chết mình sanh trở lại. Và đã làm như vậy, làm liên tục như vậy, không có ngừng nghỉ. Nên quý vị thấy, quý vị cũng ưa nghe sư trưởng nói rằng cái tâm của chúng ta liên tục sanh diệt. Chỉ khi nào sanh về cõi vô tưởng một cái thời gian tương đối là 5 năm kiếp không có tâm thôi, chứ còn mình luôn luôn cái tâm của mình sanh tử liên tục và cái kiếp sống luân hồi của mình liên tục như vậy. Mình luân hồi trong lục đạo tứ sanh, sanh về cõi trời, những cái cõi nhân thiên, thì mình cứ quanh quẩn qua lại như vậy. Và cái sự khổ đó rất là đau khổ nhiều lần, khổ nhiều lần vì bản thân mình thương tật, khổ nhiều lần mình bị bệnh, những cái chứng bệnh hiểm nghèo, và là khổ nhiều lần vì về già người thân mình mất. Và chúng ta cũng nhìn lại biết bao nhiêu người đó quý vị, có nhiều lần chúng tôi coi những cái tin trên Yahoo, cái đứa bé mới có 3 tháng 3 tuổi rưỡi thôi mà chăm sóc người mẹ cụt tay cụt chân, do một lần đi làm rồi bị xe nó mang đứt, nằm trên bệnh viện, cuối cùng cha mẹ cũng không có tiền để mà chạy chữa, đã tháo một cái tay một cái chân. Bây giờ đứa bé nó mới có 3 tuổi rưỡi mà nó vừa chăm sóc cho mẹ nó, rồi nó tự ăn ủi mẹ nó tự đi múc nước múc đồ cho mẹ nó uống. Mình nhìn vào những cái trường hợp đó mình rất là xúc động, nhưng mà thật sự Đức Phật này tuyên bố sự khổ đó. Đối với tất cả chúng sanh, ai cũng đã từng trải qua cái điều này, không có một người nào không có trải qua. Nhưng cái trường hợp của mình nó khác cái trường hợp của người kia thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn vào có nhiều người đó, họ về già họ chết ở trên đường, rồi nhiều khi họ chết trong bệnh viện, nhiều khi họ chết ở trên cái giường bệnh. Mỗi người sanh ra thì họ cái cuối cùng của họ là như vậy, và chúng ta đã từng là những người cuối cùng trong cái kiếp sống, mỗi kiếp sống một kiếp sống chúng ta tới cái ngày cuối cùng là cái ngày mà lâm chung, chúng ta đã từng gặp những bất hạnh đó, chúng ta đã từng an ủi những người thân của chúng ta gặp những cái trường hợp bất hạnh như vậy. Nên Đức Phật này nói cái khổ đó nó da diết, cái khổ đó nó không có ngừng lại. Mình còn sanh còn phải còn tử, mình còn tử thì mình còn phải khóc người mình đưa tiễn người thương, mình phải gặp những cái trường hợp mà đau khổ, mà gọi là những cái điều mình không muốn mà mình phải gặp trong cuộc đời. Khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, khổ chuyện không muốn mà phải gần, khổ người không muốn mà phải gặp, kẻ quan gia mà mình phải đối đầu, thì cái chuyện này nó là cái chuyện của tất cả, và cái chuyện hiện hữu của mỗi ngày, không có người nào tránh khỏi hết quý vị. Chúng ta thấy ăn Gaddafi vậy đó, có nghĩa là cuối cùng con cũng chết, con trai mấy đứa con trai cũng chết hết, bản thân ông cũng chết. Thì chúng ta thấy nhiều khi con người của mình thấy cái thời gian mà 3-40 năm, 50-60 năm, nhưng mà thật sự cái thời gian nó không dài. Nhiều khi mình nghĩ lại đi, mình thấy lúc nào đó mình trẻ, bây giờ mình 50-60 tuổi, mình thấy nó cũng thoáng một cái là nó cũng thoáng một cái nó qua thôi. Nên nếu con mình nói rằng cái khổ nó rất là nhiều như vậy, họ nói đến cái tập là gì, tất cả khổ này đó, nó không phải do thượng đế thần linh mà chính do cái lòng tham ái chúng ta. Nên chúng ta thấy cái tham ái trong ngũ trần dục lạc đó, nó cũng giống như cái tập đế vậy. Cái khổ có này đó, là do cái lòng tham này mà nó đưa ra, chứ không phải thượng đế thần linh, cũng không phải là do cái đấng tạo thành nào, mà chính là cái lòng tham ái của chúng ta. Bởi vì Phật giáo nói rằng cái lòng tham ái này sẽ được đoạn trừ nếu mà mình tu tập đó, cái đạo đế. Bởi cái lòng cái đạo đế là một cái tâm vô tham vô sân vô si. Còn tập đế là đa số chúng ta thấy rằng giống như phiền não về ái thủ và vô minh. Còn đạo đế là nói đến cái sự tu tập mà đa số chúng ta thấy tâm thiện hợp trí nó có vô tham vô sân vô si, chính là nói đến cái sự diệt trừ những cái lòng tham sân si của chúng ta, ở đó là tập đế. Còn khi mà nói đến khổ này chỉ được chấm dứt khi mà ngũ uẩn hay là phiền não còn thì cái khổ luân hồi nó vẫn tiếp tục. Nên cái diệt đế khi nào nói đến cái sự mà chấm dứt cái sự luân hồi, không còn cái khổ ngũ uẩn nữa thì mới gọi là diệt đế, là niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật này dạy đó, cái diệt đế đó là một cái sự dập tắt, mà cái diệt dập tắt là dập tắt lòng tham của chúng ta. Thì chúng ta có lòng tham á, lòng tham dẫn dắt chúng ta luân hồi, chứ không phải có một thượng đế thần linh, cũng không phải là những cái người mẹ sanh mẹ độ, mà chính á, là cái lòng tham này. Và cái sự khổ đau đó, nó lặp lại kiếp làm người. Nên quý vị thấy có nhiều người họ còn mơ mộng một cái cảnh Tây phương, một cái Phật cảnh Tây phương tịnh độ tại thế gian này, nhưng mà chúng ta không bao giờ tìm được cái cảnh đó thật sự đâu quý vị. Quý vị cứ nghĩ đến những đời vua chuyển lên Thánh Vương á, loài người tương đối khi vua chuyển lên Thánh Vương cõi phước á, thì loài người tương đối họ hưởng được cái phước đó, nhưng mà một thời gian họ sẽ sanh ra trộm cắp, mà vua chuyển lên Thánh Vương á, phải đem bố thí cái của họ cho họ, thì khi làm lễ thì cái thiên lương báo sẽ hiện 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 lên. Nhưng mà nếu vua lúc bây giờ mà sanh cái tâm không muốn bố thí đó, thì cái thiên lương báo nó biến mất. Và lúc bây giờ những cái trộm cắp, những cái giết người, những cái nói dối, những cái tội lỗi nó bắt đầu tăng trưởng. Và quý vị thấy những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn này nói trong những cái bài kinh đa số mà mình nhìn thấy như là những cái bài kinh Mắt Khá Đeo Quá, hay là những cái bài kinh Chuyển Lưng Thánh Vương, những cái vị mà những vị vua mà Chuyển Lưng Thánh Vương mà cái đời hiền đức đó, thì khi mà người ta thiếu thốn đó, thì bị đem cho. Nhưng mà những cái vị vua kia nghĩ rằng cho nó hoài nó làm biếng, nó không có chịu làm. Thì bây giờ mình không cho thì những người họ gặp trường hợp đó, thì một là khi họ mình làm biếng không có, nhưng mà khi tới đói rồi đó thì họ trộm cắp, để mà ai mà gì mất của họ gìn giữ đó, thì họ dùng cây gậy họ chống lại, thì người này sẽ dùng cái gì đó để giết, dùng cung kiếm để giết những cái người mà giữ gìn cái của cải. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng có những cái trường hợp mà chúng tôi thấy những cái người đó vì tiếc của mà bị người ta đâm mà chém chặt tay chặt chân, do mình nắm mình kéo những cái của mình sợ mất. Nhưng mà chúng ta thấy cái đời sống mà Đức Giác Tôn này nói về cái khổ luân hồi chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng vậy hết. Nên khi mình hiểu được cái lòng tham á, là nguyên nhân nó đưa mình đến luân hồi, mà mình muốn chấm dứt cái khổ đau này đó, cái khổ luân hồi này đó, thì mình phải hướng đến niết bàn. Mà hướng niết bàn á, là mình phải diệt diệt dứt trừ những cái tham ái, mình không có còn tham ái nữa, thì mình mới đạt được cái sự chấm dứt ngũ uẩn này. Bởi vì thấy Đức Phật dạy về phiền não niết bàn á, là chấm dứt cái lòng tham thủ và vô minh, sau đó rồi mới ngũ uẩn niết bàn, đó là giết cội xa la thân thọ, ngày từ bỏ ngũ uẩn, ngày không còn cái sự khổ đau của ngũ uẩn nữa. Thì cũng như vậy, Đức Thế Tôn này giảng về khổ tập diệt đạo đó, để cho mọi người họ thấm nhuần, và nếu người nào thấm nhuần được cái đạo lộ tứ đế này đó, thì người đó mới thành Phật được. Nên thường thường gọi là Phật chánh đẳng giác, vì mà chúng ta niệm trong cái hồng danh đó, Phật là bị là bậc là giác ngộ tứ đế, và ngài đem cái pháp giác ngộ đó ngài dạy cho chúng sanh, gọi là Phật. Thì cũng như vậy, khi mà ngài dạy cho 30 và bị đòi phát đa qua cái năm cái pháp tuần tự rồi đó, thì ngài giảng về khổ tập diệt đạo lặp lại để cho những vị đó thấy, và vị này sanh ra cái tri kiến chân chánh, là có thể chứng ngộ được cái đạo quả từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Và Đức Thế Tôn người đã độ cho 30 vị thất đa này rủ sạch cái bụi trần, đã trở thành những vị thánh A La Hán. Và những vị này đã nói lên Đức Thế Tôn là những cái pháp nào có thuộc tánh sanh lên, và toàn bộ những pháp ấy được có thuộc tánh hoại diệt. Những vị này đã thấy pháp mà đã thành tựu pháp, đã thấm nhuần pháp, những sự nghi ngờ đã chấm dứt, không còn là không còn lưỡng lự, và thành tựu niềm tin vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, không còn không cần người khác trợ duyên. Nói đã đến không cần người khác trợ duyên rồi, quý vị biết là những vị này trở thành những vị A-la-hán rồi. Những vị này là những vị sanh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi. Nhưng những vị này á là vẫn còn cái hình thức hình tướng vị đời, và muốn Đức Thế Tôn cho xuất gia bằng cách ê bhikkhu cứu tu lên bậc trên, mà Đức Thế Tôn ngài đã nói lên là ngài đã chấp nhận các vị này đến để thực hành cái chánh pháp này một cách viên mãn và chấm dứt những sự khổ đau. Có nghĩa là giống như là chúng vị thấy cái phiền não niết bàn rồi cái ngũ uẩn niết bàn sẽ đến với các vị đó nè. Thì Đức Thế Tôn ngài đã độ cho 30 vị trong đoàn Phát Đa này, và chúng ta cũng sẽ học từng tự tới nữa là độ cho những anh em Ca Sơ Bá. Từng tự là Đức Thế Tôn có một cái hội chúng đến 1250 vị. Đó là những cái buổi học mà chúng ta sẽ học, và chúng ta sẽ được nghe những cái câu chuyện, và chúng ta cũng nghe được những cái lý pháp, và cũng nói lên những cái sự quanh quẩn ở trong cái vòng luân hồi khổ đau mà mỗi con người khi nghe nhiều lần. Có nhiều khi mình nghe mình không có thấm lắm, nhưng mà cái lúc nào đó mình gặp những cái khổ đau, mình gặp những cái bất hạnh thì mình bị xúc động về những cái lời dạy của Đức Phật. Bởi con người chúng ta giống như là có nhiều khi đó, Đức Phật ví dụ chúng ta giống như những con bò bốc móc cho xe thì nó sẽ chạy. Có những khi con ngựa đó móc cho xe nó không chạy, nhưng mà nó thấy cái roi nó sẽ chạy. Giống như người đã sanh ra đời mà thấy bạn bè mình mới đó mất đó, mình xúc động mình tu vậy đó. Có nhiều người đó khi mà họ thấy bạn bè họ chết họ cũng không tu nữa, thấy người thân của họ chết thọt đó mà mới có hai mấy tuổi mười mấy tuổi họ chết á, nhiều khi họ gặp những trường hợp đó giống như là họ bị đót vào người họ, một cái con ngựa nó bị đâm vào nó bằng cái đót vậy. Con người mình gặp những cảnh như vậy đó thì mình mới xúc động, và cái sự xúc động đó sẽ làm cho mình muốn tu tập giống như là những cái lời dạy của Đức Phật. Chứ thật sự chúng ta không phải là dễ, mỗi lần chúng ta nghe thì chúng ta có xúc động, mà những chúng ta chỉ xúc động thoáng qua một chút thôi, chứ thật sự chúng ta chưa có tâm niệm cả ngày về những cái sự khổ này. Nhất là khi người thân mình mất, mình ngồi mình nhớ lại người đó mình mới thấy đau khổ da diết, thì lúc bây giờ mình suy nghĩ lời dạy của Đức Phật. Thật sự những sự khổ đau này nó đã có hiện hữu trong cái cuộc đời chúng ta mà đang hiện hữu bây giờ, nó làm chúng ta nhớ những người đó khóc lóc sầu bi. Nhưng mà những cái sự sống và chết này nó cứ lặp lại hoài, thì không có ai mà không lặp lại. Mỗi lần mà chúng ta có một kiếp làm người, chúng ta khóc đưa tiễn biết bao nhiêu người thân. Quý vị thấy mình sanh ra làm người thì mình nhận cha, nhận mẹ, nhận chú, nhận bác, nhận cô, nhận dì, nhận con, nhận cháu, nhận cậu, nhận mợ, nhận ông, nhận bà. Rồi mấy người đó ra đời, mình ra đời có một mình thôi, mình khóc đưa tiễn biết bao nhiêu người. Thì chúng ta suy nghĩ như vậy, có những lúc mà chúng ta bị khóc lóc như vậy đó là những cái mũi lót nó đâm vào người chúng ta, để chúng ta có thể giác ngộ lời dạy của Đức Phật. Vì chúng ta luôn luôn á, mỗi kiếp chúng ta sanh ra chúng ta khóc biết bao nhiêu, đưa tiễn biết bao nhiêu người thân, nào là vợ, nào là chồng, con trai, con gái, rồi ông bà, cha mẹ, rồi cậu mợ, chú dì, cô bác, thím. Những cái người đó là những người thân, những người đó đã từng nuôi dưỡng mình, mà những người đó ra đi thì mình khóc lóc, rồi mình thương tiếc, mình cứ ngậm ngùi về những cái điều đó. Mình mới thấy rằng cuộc đời mình á, mình sanh ra làm người biết bao nhiêu lần mình thấy khóc đưa tiễn, biết bao nhiêu nước mắt phải đổ, biết bao như cái sự rầu lo của mình đối với mọi người. Thì cái sự khổ đau này nó giống như là những cái ngọn roi mà đã đâm vào con ngựa, để con ngựa nó cảnh tỉnh. Và Đức Thế Tôn này dùng cái hình ảnh giống như là một con ngựa mà khi mà móc vô xe tự động chạy, giống như người ta sanh ra đời cái trí tuệ có nên ta muốn tu. Có nhiều người thì thấy bạn bè mất rồi họ mới muốn tu, có nhiều người thấy cha mẹ, người thân của họ, vợ con mất rồi mới tu. Rồi có nhiều người Đức Phật này chê chán là vừa là thấy ai là người đó cũng không tu, rồi cuối cùng tới người đó chết. Rồi những cái tham ái vẫn còn, những cái tội lỗi nó vẫn chồng chất lên. Người này sau khi chết rồi mất, đánh mất cái thân làm người, phải rơi vào khổ cảnh. Điều đó là cái điều mà Đức Thế Tôn người nói đừng có chọn cái con ngựa, loại ngựa như vậy. Đừng làm con người như vậy. Thì suy ra những cái bài học đó cho chúng ta có một cái ý nghĩa giống như là Đức Phật ngày dạy chúng ta đừng làm cái con ngựa mà mình thấy bao nhiêu cảnh sổ khổ đau là mình không xúc động chút nào, tới lúc bản thân mình chết rồi mình cũng không thấy được cái sự khổ, và cũng không có muốn thoát ra được cái sự khổ, không có muốn chấm dứt được những cái sự khổ này. Và sự khổ này trừ khi nào mình muốn, mình mới mong mỏi, mình mới chấm dứt được. Còn mình không muốn thì mình phải luân hồi tiếp tục, và những cái khổ đau còn thấp hơn nữa là những cái đọa xứ, những cái cảnh giới trong đọa xứ mình phải chịu nhiều hơn. Giống như là người đã phải bị một cái sự đày đọa nhiều hơn, một cái sự nặng nề nhiều hơn để cho người đó cảnh tỉnh. Nhưng mà nếu người không cảnh tỉnh rồi, những sự đày đọa nó tiếp tục lặp lại. Nên chúng ta thấy những chúng sanh mà đọa vào địa ngục, mà sanh làm ngã quỷ, sanh làm súc sanh một cái thời gian dài dài như vậy, và khi được sanh làm người mà không có cảnh tỉnh thì họ đánh mất cái thân làm người, rồi họ rơi vào địa ngục, họ rơi vào ngã quỷ, rồi rơi vào súc sanh một thời gian rất là lâu, rồi mới được sanh lên làm người. Thì chúng ta nhìn chung vào là người chúng ta nó không có nhiều. Chúng ta thấy là người trên thế gian này họ chỉ nói nó đến đến 10 tỷ người thôi. Nếu là 10 tỷ người đó, nó trở thành một cái sự quá quá tải, và nó sẽ nhiều cái sự biến động. Nên là người là thú đó thì bao nhiêu đó, người ta thấy không có báo động. Nên chúng ta thấy ngoài biển đó, những cái loài thủy tộc biết bao nhiêu nhưng mà người ta không có báo động. Nhưng mà là người chỉ 10 tỷ người thôi là nó có nhiều cái biến động. Nó có nhiều cái biến động rất là khủng khiếp. Thì cái bài học hôm nay chúng ta xin trình bày với cái như là trình bày như vậy. Mong rằng sẽ gợi ý để chúng ta cùng suy nghĩ lời dạy của Đức Phật. Với phần phước đạo trình bày Phật ngôn phát sanh được thì con kính dâng lên chư tôn Đức Tăng, mong có ngày đầy đủ pháp độ sống thành tội Phật quả, mai đồng mắt cho trẻ chúng sanh. Và xin hỏi hướng phần phước để đến với bài cô đơn nữ cùng chư thiện nam tín nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng lên nhà quý vị. Mong chư thiên hoan hỷ tăng lãnh phần phước này và hộ trì cho tất cả chúng sanh được an vui tấn hóa. Bây giờ xin trảm hết lại cho thượng đạo giác đẳng tiếp tục điều học ạ.
Sao thú cái kênh này đi pháp đăng và thưa tôi siêu không biết là thượng tọa có đó không, nếu thưa tôi siêu có đó thì xin thưa tọa hoàn hình cho biết để như thế thưa tọa trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Và thưa tọa thưa siêu xin được hỏi là thượng tọa có nghe được không? Như vậy thì xin được hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Tuệ Quyền có nhiều người giải thích như vậy. Khi về Đức Phật nói rằng đi tìm một người đàn bà hay đi tìm chính các ngươi, cái này quan trọng hơn. Thì điều đó có nghĩa rằng đi tìm cái chân ngã, chính các ngươi ở đây, thì Đức Phật nói đi tìm chân ngã. Tại vì mình không thì đâu có cần đi tìm mình nữa. Thì cái cách mà nó là đi tìm chính các người, tức là tìm cái chân ngã, cái đó nó có là cái giải thích học tình học lý theo Phật pháp không? Anh cứ thỉnh cho Đức Trình.
Cái lời dạy của Đức Phật ngày hôm nay và xin qua cái câu thảo luận, Đức Phật ngày dạy đi tìm chính mình, tức là tìm cái chân ngã, thì đây có đúng là cái điều là chắc chắn là đây là một điều hết sức thích hợp với Phật pháp. Bởi vì là tìm những cô gái tìm cái đàn bà, nhưng mà chúng ta hay đi tìm những cái các nơi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quả thật thì trên cái nhìn của Phật pháp đó, Đức Phật luôn luôn kêu gọi một con người quay về cái nội tại, quay về với chính mình. Chúng ta luôn luôn bỏ quên chính mình, chúng ta luôn luôn đánh mất chính mình, và chúng ta thường luôn luôn không có kiểm soát mình. Và cứ chạy theo người, chạy theo cái sắc đẹp, cái hay mùi thơm, thì nó xuất lại chúng ta nô lệ và phục vụ như chính nó. Cho nên chúng ta đau khổ nhiều. Mà khi đau khổ nhiều như vậy thì chính thức là do chúng ta đã hướng ngoại. Chúng ta không tìm về một cái giá trị chân như của chính mình, một cái giá trị mà tự trong nội tâm của chính mình, hay là quay về cái nội tại của chính mình. Nếu như mọi con người biết quay về cái nội tại thời, chúng ta sẽ xã hội này, cuộc sống này nó sẽ bình lặng hơn, nó sẽ yên lặng hơn. Nếu như mọi con người có biết tự kiểm soát, mọi một con người có biết tự dừng bước lại, không có có quá quá đáng, không có có quá tay, không có mạnh tay để mà đả thương, để mà có thể mà thân sắc sanh trọng thức tài danh khổng vô đó hay đó là Phật ý tham ác sân ác vân vân. Và cái thú vị, chúng ta luôn luôn thương người ta hơn thương mình, chúng ta luôn luôn thương người khác hơn người thân mình. Tại sao như vậy? Tại sao chúng tôi nói rằng là chúng ta thương người khác hơn thương mình? Bởi chúng ta tự đã bỏ quên mình. Mà kinh văn thì Đức Phật ngài dạy rằng ta năng chê bị ăn chân nha ra khay năng surat thức ăn, hay là nơi ta hãy tự nương tựa nơi ta hãy tự quay về với chính mình, thuộc Atahi Tanona Thokui Thoparosia vân vân. Thì tất cả nếu biết thương mình thì hãy bởi khéo bảo vệ lấy mình, nếu biết thương mình thì đối với người biết tu tập thì biết theo dõi, biết quan sát, biết nghiên bước cái tâm của mình. Nhờ chúng ta quay về cái nội tại, nhờ chúng ta quay về cái giá trị ở trong lòng ta, ta mới thấy được nó, ta mới dừng lại nó. Nó muốn quậy quạng, chúng ta không cho quậy quạng. Nó muốn coi như tham ái quá, chúng ta không có cho nó tham ái. Chúng ta đã thắng và chúng ta đã thắng bớt lại, thì chắc chắn cuộc đời này chúng ta được bình yên, chúng ta được đau khổ, chúng ta bớt một phần đau khổ và những chúng sinh khác cũng bớt đau khổ. Quả thật, quả thật đây chính là một cái giá trị trong nhân hết sức là lớn, một cái giá trị chân ngã để có tìm về với cái gì, với cái nội tại, với cái nhất tâm của chính mình. Mà điều này thì ở trong công mẫu hoàn cảnh, Đức Phật dạy luôn kêu gọi người đệ tử hãy như cái ngu một sừng, hãy đối diện với chính mình, chẳng có chút có sự lo sợ. Bởi vì tất cả những cái sự lo sợ, tất cả những cái hiểm nguy đó, nó đều là một cái tâm của chúng ta xuất hiện cái sự lo sợ, hay là chính những cái điều mà đau khổ nó không nhiều bằng chúng ta sanh tử đau khổ đang trong. Chúng ta đã nhiều lần và đã quá nhiều lần lãng quên mình, đã quá nhiều lần bỏ quên mình, và chúng ta đừng bỏ quên nữa. Thì quả thật thì đây là một điều nó rất thích hợp với Phật pháp, chứ không có cái điều gì mà nó lại đi ngược lại cái tinh thần của Phật pháp cả. Bởi vì dầu cho chính Đức Phật, chính Đức Bồ Tát cũng bị ngồi chứ tại cội Bồ Đề thì cũng một mình quay về với nội tại của mình, một mình chiến thắng với ma quân mình. Và trên thần giáo nghĩa giáo lý, pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì chính chúng ta là người học pháp thì chúng ta cũng phải tự đi trên con đường để trải nghiệm và để tự mình thực chứng, chứ không có một cái pháp nào mà đưa cho chúng ta tự động rồi Phật truyền ra không có gì, thì chúng ta đó rồi chúng ta đã chứng hoàn toàn, tức là giáo pháp được phá truyền, giáo pháp được gửi đến cho những ai có thể thấy khi thực hiện, đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà nghe, đến để mà thực chứng, thì đó chính là cái giá trị nồng cốt của Phật pháp. Và cũng vậy, đi tìm cái giá trị, đi tìm cái gì, đi tìm về với chính mình là tìm về cái gì, tìm về cái nơi an vui, tìm về cái gì, cái đây là cái khổ đau mà chúng ta cần phải biết nó, và đây là cái nguyên nhân cái đau khổ chúng ta cần phải diệt trừ. Và đây là sự chấm dứt khổ chúng ta cần phải thành tựu, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ chúng ta cần phải tu tập để thành tựu. Thì Đức Phật thường tọa thì đó là một điều mà đi tìm cái gì, tìm cái giá trị tốt đẹp, tìm cái giá trị chân lý, tìm cái giá trị mà tại sao chúng ta phải luân hồi, và chúng ta tìm cách để chúng ta vượt thoát qua khỏi những cái sự đau khổ đó và thành tựu được cái lý tưởng là giải thoát niết bàn. Thì đây chính là đi tìm cái giá trị mà nó phù hợp và nó rất là đúng đắn với cái tinh thần Phật pháp. Thì cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì thần bổ túc thì cũng kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư.
Kính thưa thầy Đức Tư Quyền, bạch thưa thầy sư, hy vọng bây giờ chúng tôi có thể nghe được. Nếu thầy tọa nghe được thì xin thầy tọa hoàn thiện cho biết để tính thầy tọa trả lời cho câu tiếp theo. Dạ vâng. Bạch thưa thầy sư, khi mà Đức Phật này nói rằng đi tìm một người đàn bà và đi tìm chính các ngươi, cái nào quan trọng hơn? Bây giờ mình đặt một câu hỏi khác là nếu chúng ta thành công trong việc tìm được chính mình, Thì cái tìm được chính mình đó, đó là tìm được cái gì? Tại vì có nhiều người họ nói rằng tìm được chính mình tức là mình có sở thích như thế nào, mình là ai, hay là cái nào là cái chân ngã của mình. Nhưng mà theo Phật pháp đó, thì nếu mình thành công tìm được chính mình thì cái chính mình đó là cái gì? Xin thưa đạo hỷ chia sẻ cho đại chúng một vài ý nghĩ về điều này.
Nam mô Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Thượng Tọa Trạch Đẳng, bạch Chư Tăng, thưa quý vị. Ý nghĩa mà Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng đi tìm người đàn bà, tức là đi tìm cái đối tượng bên ngoài, nó không có hay bằng đi tìm chính mình. Thì cái việc mà đi tìm chính mình đó thực ra không phải là Đức Phật Ngài khuyên đi tìm cái chân ngã, bởi vì sape sankhara anicca, sape sankhara dukkha, sape dhammanatta, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ và các pháp là vô ngã, thì không có cái gì mà gọi là chân ngã. Ở đây Đức Phật Ngài dạy đi tìm chính mình. Cái chữ chính mình đó cũng là một cái từ chế định mà Đức Phật muốn ám chỉ cho bản thân hay là cá nhân. Cá nhân này, bởi vì chạy theo ngoại cảnh ở bên ngoài đó, vì cái nguyên nhân đó và đưa đến cái sự sầu khổ phiền muộn. Nhưng mà khi một người sống quán nội tại, tức là quán thân ngũ uẩn này, để tìm thấy cái chân tướng của ngũ uẩn này vốn là vô thường anicca, vốn là khổ dục khác, vốn là vô ngã anatta. Thì khi mà một người với tuệ quán và nhìn thấy được, thì thấy được ngũ uẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã, thời người đó sẽ chứng đạt được niết bàn. Như có câu pháp cú Đức Phật Ngài dạy rằng sape sankhara anicca ti yada panya vipassati atthanipanati dukkhe ismakku sukya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ pháp hành là vô thường, pháp hữu vi là vô thường, khi ấy nhàm chán trong sự khổ đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Còn câu thứ hai Đức Phật Ngài dạy sape sankhara dukkha ti yada panya vipassati atthanipanati dukkhe ismakku sukya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp hữu vi là khổ thì sẽ nhàm chán trong khổ đau đó là con đường đến sự thanh tịnh, là đưa đến niết bàn. Và câu pháp cuốn thứ ba thì Đức Phật Ngài dạy sape thamma na pa ti yada panya vipassati atthanipanati dukkhe ismakku sukya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã, thời sẽ nhàm chán trong sự khổ đó là con đường đưa đến thanh tịnh, đưa đến niết bàn. Vì vậy cho nên cái điều mà Đức Thế Tôn gọi là Ngài khuyên 30 vị công tử ấy là đi tìm kiếm một người ở bên ngoài, tức là đi tìm kiếm người phụ nữ bên ngoài, cái đó nó không có hay bằng hãy tự tìm chính mình. Tức là hãy dùng tuệ quán để nhìn thấy rõ cái bản chất của ngũ uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã. Hãy nhìn thấy cái chân tướng của nó, thấy cái trạng thái của nó, như vậy thì nó tốt hơn. Chứ cái ý nghĩa này đó, không khéo thì người ta sẽ có một cái luận điệu, người ta cho rằng như vậy là Đức Phật đã khuyên là hãy đi tìm kiếm cái chân ngã, cũng giống như là một loạt 10 bức tranh mà gọi là thập phục ngũ đồ, tức là đi tìm trâu, 10 bức tranh đi tìm trâu. Tức là mặc dù cái đó được đánh giá là cái tư tưởng triết Phật giáo, nhưng mà cái triết đó nó không có đúng theo cái lý vô ngã của đạo Phật. Khi mình nhìn lại cái thân ngũ uẩn này là chúng ta chỉ nhìn để thấy được cái tướng trạng và cái bản chất của sắc thọ tưởng hành thức này qua ba tướng là vô thường, khổ, vô ngã thôi, chứ không phải là đi tìm chân ngã. Cái sự việc mà chúng ta đi tìm cái chân ngã nó không có ích lợi gì hết, bởi vì cái chân ngã không có, cái bản ngã không có, mà cố gắng đi tìm thì cũng giống như là Đức Phật ngài ví dụ trong Trung Bộ Kinh, một chàng thanh niên đứng ở giữa ngã ba ngã tư đường với nét mặt sầu thảm than thở. Có người hỏi anh than thở cái gì? Nếu tôi đi tìm kiếm một người yêu. Hỏi vậy chứ người đó tên gì, con nhà ai? Anh ta nói là không biết. Anh ta được, anh có gặp chưa? Chưa, tôi chưa gặp. Thì như vậy đi tìm kiếm cái mà không có đó, mà phàm phu chúng ta cho đó là cái chân ngã, thì quả thật giống như là một chàng thanh niên mà đi tìm kiếm một người nữ yêu thương, mà hỏi ra thì anh ta chưa biết mặt mũi, chưa không có biết được tên họ, không có biết được gốc gác ở đâu cả, mà anh ta lại đi tìm kiếm. Thì nó tương tự như thế. Chính ở điểm này, nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thấy điều mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy là đi tìm của chính mình đó. Từ này cần phải được hiểu là một từ giả lập mà Đức Phật cũng muốn ám chỉ cho chính nội thân ngũ uẩn này, nội thân ngũ uẩn này, và đi tìm lại nội thân ngũ uẩn này để thấy cái gì? Đó là để thấy tam tướng đối với pháp hữu vi này, đối với ngũ uẩn này. Xuyên qua cái bài kinh vô ngã tướng mà Đức Phật ngài dạy, các vị tỳ kheo sắc là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ hay lạc? Bạch Đức Thế Tôn cái đó. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ? Này các vị kheo, cái gì vô thường khổ thời cái đó có hợp lý không? Khi mà nói rằng, chắc rằng cái này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, Bạch Đức Thế Tôn không nên nói như thế. Thì Đức Phật nói giải thích, cái gì vô thường cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó cần phải được thấy như thật bằng trí tuệ, rằng cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Rõ ràng cái bài kinh đó, lấy bài kinh đó chúng ta thấy rõ ở đây, khi mà đi tìm chính mình đó, tức là Đức Phật ngài muốn nói đến vấn đề này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính trên thưa thầy đại sư, xin được hỏi đệ tử phát tâm, đệ tử có nghe được không? Nếu đệ tử phát tâm nghe được, xin thầy đệ tử phát tâm trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Đệ tử phát tâm trong một số các trường hợp như là Đức Phật và Chư Tăng mà kính chiến hay một cái những cái người tội phạm như là ăn cắp ăn trộm, trong trường hợp này một cô gái ăn xương, một cô gái ăn cắp đồ đi chạy ngang mà Đức Phật này không có chỉ đó, thì có nhiều người nói rằng như vậy là đạo Phật chủ trương là dung túng cho những cái thành phần bất hảo. Chúng ta trả lời sau vì câu này cái tính đi Phật tên.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Vệ Siêu, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Tự Quyền, để Đức Minh Thành, để Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì con kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì đối với đạo Phật á, thì chúng ta cũng biết rằng là cái điều mà mình không phải là với bởi vì cái chuyện mà pháp luật á, đối với pháp luật á, thì họ phải tức là họ phải truy tìm, họ gọi là phải tìm những cái người nào mà gây ra cái gọi là tạo ra cái tội phạm, làm cái tội phạm, gây nên cái tội phạm, thì pháp luật là cái nhiệm vụ của pháp luật là với một xã hội quy định là phải trừng trị thích đáng với lại một cái tội phạm nào đó. Nhưng mà ở đây đó thì trong Phật pháp thì chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái mà mình biết rằng là mình không có tố giác và cũng không phải là khuyến khích hay là không phải là che giấu với cái tội phạm, bởi vì một điều đó chúng ta thấy rằng là chỉ là với cái nhiệm vụ của một cái người hướng đạo hay là đối với Phật pháp trong Phật pháp thì Chư Tăng này có nhiệm vụ là nhắc nhở những cái người Phật tử. Một trong những cái trách nhiệm của những vị tăng là khuyến khích những người Phật tử nên làm điều tốt và ngăn chặn không cho những cái người Phật tử làm điều xấu. Điều xấu ở đây chúng ta hiểu là giống như là một cái gieo cái nghiệp bất thiện hay là với những cái gì mà nó cũng không phù hợp với lại pháp luật quy định, là một trong những cái điều mà mình cần phải làm. Có những cái điều tuy là nó khác biệt nhau giữa cái luật đời và luật đạo, nhưng mà một điều đó là ở trong Phật giáo Đức Phật ngài dạy là Chư Tăng phải khuyến khích những người Phật tử nên làm điều thiện, điều tốt và cũng ngăn chặn ngăn chặn không cho những người Phật tử làm điều xấu là như vậy. Còn cái việc mà tội phạm á, thì mình biết rằng ở trong xã hội thì vào thời kỳ Đức Phật thì chúng ta thấy cũng có nhiều những cái trường hợp này. Nhưng mà một điều đó là chúng ta thấy rằng là không phải là tố giác để chỉ ra đây là tội phạm, đây là như thế này thế nọ. Bởi vì nếu như mà mình làm như vậy thì thật sự ra đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng nó cũng thiếu đi cái tâm từ, cái lỗi lầm thì thật sự ra ở người thì không sao tránh những cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm đó là do người nào đó họ tạo ra, họ làm ra, thì cái lỗi lầm đó là do họ. Cái nhiệm vụ của mình làm là mình khuyến khích họ không nên làm điều xấu thôi. Còn khi mà họ làm điều xấu thì cũng không phải là vì vậy mà mình phải tố giác. Bởi vì mình tố giác là thiếu đi, theo chúng tôi nghĩ rằng là mình thiếu đi trong những cái tâm tự. Hoặc là mình che giấu thì cũng không phải là đúng như vậy. Bởi vì ở đây đó, nếu mà là nói rằng là tố giác thì cái đó là cũng không phải đúng với cái một người tu Phật. Bởi vì mình biết là cái việc mà họ làm đó, thì họ phải chịu lấy những cái hậu quả mà họ đã làm khi họ đã phạm những cái lỗi lầm của cái quy định hay là những cái pháp luật quy định của một xã hội nào đó, một quốc gia nào đó, thì họ phải chịu. Do vậy thì nếu mà mình tố giác thì cái chúng tôi nghĩ rằng là mình thiếu đi cái tâm từ trong đó. hay là mình nói cách khác là mình nói thật để chỉ rõ những cái tội phạm là họ đang trú ngụ ở đâu hay là họ làm cái gì, thì cái điều đó nó cũng không có đúng lắm. Không có đúng với là một cái cách của một cái người một người tu Phật. Bởi vì một người tu Phật á, thì luôn luôn dưỡng cái tâm từ, nuôi dưỡng cái tâm từ. Và cái tâm từ đó là mình cũng không phải vì vậy để rồi tạo nên cái khổ cho người khác. Tuy rằng họ làm những cái điều lỗi lầm đó, khi mà vi phạm pháp luật á, thì họ phải gánh lấy những điều đó, gánh lấy những cái điều mà họ làm. Nhưng mà mình không phải vì vậy để rành mặt rõ ràng chỉ ra những cái tội phạm nó ở đâu, làm cái gì thì để điều đó theo chúng tôi nghĩ rằng cũng không nên. Còn việc mà mình che giấu á, thì cũng không phải vì vậy mà che giấu, thì đồng nghĩa với che giấu, thật sự ra không phải là che giấu, mà là nếu mà là làm tội phạm vi phạm với cái một cái điều gì đó đối với xã hội, thì cái chuyện đó trước sau thì pháp luật họ cũng tìm ra, tìm được hay tìm không. Không tìm được thì cái chuyện đó là chuyện của pháp luật. Còn mình á, với một người là mình đã làm với cái trách nhiệm của một cái vị tu sĩ hay là một người ở trong đạo Phật, mình không phải làm ngơ mà là mình đã sống đúng với cái trách nhiệm của một cái người tu Phật, là mình khuyến khích làm điều gì tốt. Cái nhiệm vụ của một vị tu sĩ là khuyến khích làm điều tốt và ngăn chặn không cho làm điều xấu. Mà nếu như mà họ làm điều xấu thì họ phải lãnh lấy những cái điều đó. Ví dụ như chúng tôi nhớ có cái câu chuyện này, giống như là có một cái con vật mà chạy ngang một cái vị tu sĩ đó, và chạy ngang cái vị tu sĩ khi mà một vị tu sĩ ngồi tọa thiền ở dưới cội cây đó, thì bây giờ cái đám cái số người ăn xin, xin lỗi, số người đi săn á, thợ săn á, họ chạy họ dí theo con vật đó. Nhưng mà khi mà họ đến thì con vật nó đã chạy vào trong lùm, nó trốn mất rồi, trong cái rậm, bụi rậm nó để trốn mất rồi. Thì vị tu sĩ đó thấy chứ không phải là không thấy, nhưng mà cái vị tu sĩ đó cũng khéo léo là vị tu sĩ trả lời bằng cách là từ khi mà mình nhắm mắt ngồi thiền á thì mình cũng không thấy con vật gì, nó chạy ngang đây. Ở đây đó không có nghĩa là mình che giấu, mà cũng không phải là mình nói thật để rồi cái con vật đó nó sẽ chết do mình chỉ. Thì nếu như mình khéo nói ở chỗ đó, ở đây không phải là khuyến khích để nói dối, mà điều này nó cũng không phải là mang đến cái tà hại, mà mình nói bằng cái khéo như vậy thì có lẽ là con vật nó thoát chết khi mà mình nói những cái lời đó. Thì ở đây chúng tôi nói cái câu chuyện như vậy cũng có nghĩa là ở trong đời sống á, thì nhân vô thập toàn. Thì cái lỗi lầm á, nhiều khi rồi mình cũng có lúc thì lỗi lầm, có lúc thì cũng không có lỗi lầm, mà cũng không phải vì vậy mà mình làm ngơ trước những cái lỗi lầm của người khác. Bởi vì nhiệm vụ của mình, của một vị tu sĩ là với một người tu Phật nói chung thì luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm từ, mà cũng không phải che giấu. Mà mình che giấu á, thì đồng nghĩa là mình đã đồng mình che giấu và đồng tình, mình đồng tình với cái việc sai trái của người khác, thì điều đó cũng không phải là như vậy. Mà ở đây là nhiệm vụ mình phải làm là mình khuyến khích làm điều tốt và ngăn chặn làm điều xấu. Cái trách nhiệm của một vị tăng sĩ hay là một vị tu sĩ trong Phật giáo này, thì cái điều mà qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, thì con có vài cái suy nghĩ để đóng góp để chia sẻ với chư tăng là như vậy. Cùng với đại chúng, chúng tôi xin chia sẻ những cái suy nghĩ, mà nếu có điều chi thì con xin hưởng chư Tôn Đức có thể là bổ sung thêm nếu cái câu trả lời của con không được đầy đủ, thì xin tỉnh quý ngài có thể quan nghĩ thảo luận thêm. Dạ, con xin được cấp xuống.
Kính thưa Đức Phật Tính, câu tiếp theo xin được thỉnh Đức Phật Tính, không biết Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu Đức Phật Tính nghe được, xin Đức Phật Tính có phát hiện cho biết. Có lẽ là Đức Phật Tính không có bằng trước máy. Một lần nữa xin được trả lời với Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa có đó không? Bình thường tôi tự siêu nếu thư tổng có mặt ở trước máy thì xin thư tổng hoàn nghiệp cho biết. Chúng ta thử cầu mai một lần nữa. Đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Ồ dạ vâng, giờ thấy thư tổng tự siêu đưa ra. Thưa thì quý vị quan hệ ý chơi cho một chút cơ hợp. Vừa thấy thủy tỏ tới xin lại đưa đây và thủy tỏ vừa rồi rụt có lẽ là vì lý do kỹ thuật. Quý vị quan hệ vừa chơi một chút, hy vọng là thủy tỏ sẽ trở lại trong gì đó. Dạ vâng. Thủy tỏ tới xin có lẽ đang gặp trục trặc. Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Hay là đại đức Pháp Đăng đang bận việc? Dạ vâng, thấy thì tổ tự sư đưa đây. Mà thì tổ sư có nhiều Phật tử có cái cảm nhận là Đức Phật Ngài thuyết pháp và độ những người gặp Ngài đó, những người đối diện với Ngài rất là dễ dàng. Có nhiều khi Đức Phật Ngài dạy một câu là người đó có thể giác ngộ, hay là người đó có thể hướng thiện. Thì mà thì tổ tự sư có nhiều người thắc mắc là lý do tại sao? Phải chăng là vì thời đó có nhiều chúng sanh có duyên lành, hay là vào thời xưa con người dễ giác ngộ hơn hôm nay, hay hoặc giả là vì Đức Phật là một vị điều cư trượng phu, đối với Ngài rất là dễ để Ngài khai thị cho chúng sanh khác. Thì đạo tổ sư quan hệ cho quý Phật tử một lời giải thích là tại sao Đức Phật Ngài trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp Đức Phật Ngài độ những người đến gặp Ngài một cách rất là dễ dàng hơn là chúng ta ngày nay đối với những người được hướng dẫn trở về cái Phật pháp. Cái tên thầy bảo.
Anh là một thầy à? Anh chưa tôi quan hỷ là vì đường nét của chúng tôi hôm nay bao giờ không biết tại sao nó trục trặc, cho nên chi mới vừa đưa tay thì nó đã tắt. Anh đã tắt màn hình luôn, chúng tôi phải trở lại là mất thời gian của quý ngài quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, những điều mà thượng tổ Giác Đẳng vừa nêu đó gồm có những cái điều kiện đó, quả thật vậy. Sở dĩ và Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp tiếp độ chúng sanh, những người mà đi đến gặp Ngài là tiếp độ rất dễ, họ dễ đắc được đạo quả. Thứ nhất là vì những cái chúng sanh này vào thời Đức Phật họ đã tròn đủ duyên lành ba la mật, đã đào tạo quân tập từ trong quá khứ với cái chí nguyện giải thoát. Cái căn cơ chín mùi như vậy, cho nên khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì họ dễ lĩnh hội. Cái nguyên nhân thứ hai là vì trong cái thời kỳ đó chúng sanh họ ít có xu hướng theo vật chất, và cái thời kỳ đó là thời kỳ mà chúng sanh ở trong quốc độ họ sống theo cái khuynh hướng nội tâm nhiều, tư tưởng của họ là cái tư tưởng triết. Những cái triết lý về tâm linh, về nhân sinh quan, vũ trụ quan, trong cái thời kỳ đó là chúng sanh họ có khuynh hướng nhiều. Cái thời buổi của chúng ta sở dĩ mà nghe pháp và ít hiểu là bởi vì cái khuynh hướng vật chất nhiều quá, chúng ta cái gì cũng hiện đại, cũng máy móc. Thậm chí là bây giờ khỏi cần phải đi đâu xa, muốn thăm cha, thăm mẹ, thăm bà con thân hữu, thăm thầy tổ thì chỉ ngồi ở tại một chỗ mà chúng ta phone về là chúng ta nói chuyện được rồi. Cho nên dần dà cái đời sống nội tâm nó kém đi, chứ không phải như thời xưa, thời của Đức Phật. Đó là cái điều kiện thứ hai mà Đức Phật lúc đó này rất dễ tiếp độ chúng sanh. Cái điều kiện thứ ba, cái sự kiện thứ ba ở đây đó là chúng ta phải biết rằng Đức Thế Tôn là bậc Sattha Deva Manusa Năng, là bậc thiên nhân sư, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Mà hãy là bậc thầy thì ngài có khả năng để ngài giáo hóa dạy dỗ chúng sanh. Chúng ta nói hai cách, nếu là bậc thầy dạy học trò thì đương nhiên là vị đó phải thiện xảo về cái khoa sư phạm. Tại sao cha mẹ về ở nhà viết chữ và dạy chữ cho con nó học không được, nhưng mà khi đưa con đến trường, nhà trường thì dạy chẳng bao lâu nó cứ lên lớp thì dần dần chữ nghĩa văn chương nó được biết. Là tại vì những thầy cô giáo trong cái nghề nghiệp sư phạm đó, trong cái nghề nghiệp giáo dục, thì họ phải có cái khả năng sư phạm, biết cách dạy. Đức Phật này đối với chúng sanh, ngài thừa sức để ngài chỉ dạy, mà còn hơn nữa, còn hơn thầy giáo ở đời thường nữa. Là thầy giáo ở đời thường họ biết về cái phương pháp sư phạm tâm lý gì thôi, nhưng mà đối với Đức Phật ngài còn biết rõ cái căn cơ, cái trình độ của chúng sanh đó ở trong quá khứ đã tu tập những gì, đã quân tập những gì, và bây giờ họ có thể thích hợp với cái pháp môn nào. Đức Phật cũng biết rõ như thế. Với lại pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cho chúng sanh đó, pháp đó không phải do ngài nghe người khác, không phải ngài học thuộc lòng từ nơi kinh điển cổ xưa truyền lại, mà pháp đó chính là chính thân Đức Thế Tôn, tự thân ngài đã giác ngộ cách hoàn toàn Samma Sambuddho. Ngài thuyết lên những cái pháp tự ngài giác ngộ, do đó cho nên những cái pháp nào mà ngài đã thuyết thì ngài không ngại là những pháp đó mà có bị sa môn, bà la môn nào mà phát bẻ ngài hay là sửa lại được. Đó là một trong những điều vô sự quý của Đức Phật. Thì ở đây việc mà Đức Phật ngài dạy chúng sanh đó, ngài giáo hóa chúng sanh dễ dàng, là nó cái trường hợp đó là nó đủ cả nhiều cái yếu tố. Một là ngài biết phương pháp để dạy, và ngài nói lên những cái pháp nào mà ngài đã giác ngộ, rồi chúng sanh lại là những người mà ở trong quá khứ đã tạo được nhiều phước báo qua la mật, ngay trong hiện tại họ có một cái đời sống khuynh hướng về nội tâm, về tư tưởng. Do đó cho nên khi mà Đức Phật ngài thuyết cái pháp đó là họ lắng tai nghe xong là họ hiểu được liền. Còn như bây giờ chúng ta sanh vào cái thời kỳ muộn màng, chúng ta có mặt ở trong cuộc đời bây giờ đó, những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ ít quá, nhất là cái phước trí giải thoát. Cho nên bây giờ dẫu chúng ta nghe pháp, chúng ta có hiểu được cũng tốt, gọi là cái thời kỳ Padaparamat, tức
tức là cái thời kỳ mà nếu mà chúng sanh có tốt lắm là chỉ đạt đến cái gọi là phân chương chữ nghĩa Phật pháp thôi, chứ không phải là những vị mà liễu tri được Phật pháp do trực giác giác ngộ. Rồi lại trong cái thời kỳ này chúng sanh có khuynh hướng về vật chất, khoa học kỹ thuật nhiều, do đó cho nên họ xem thường cái tư tưởng, xem thường cái đời sống nội tâm, cái đời sống tâm linh, họ không có hướng tới nhiều, không có thiết tha, cho nên khó nói. Và các cái vị thiền sư, pháp sư, giảng sư bây giờ đa phần là các vị mặc dù thông suốt về kinh điển, nhưng mà khi các vị đó dạy cho chúng, dạy pháp cho chúng sanh đó, là các vị đó các ngài chỉ nói theo ý nghĩa kinh điển thôi, chứ các ngài không có nhắm đến cái khuynh hướng của chúng sanh cần phải thuyết cái gì nói cái gì cho họ có thể lãnh hội được. Năm khi mười quả thì mới có những cái đề pháp mà các vị đã thuyết giảng, và chúng sanh đó họ thích hợp với cái cơ tánh, với cái trình độ để họ có thể quy Phật, quy pháp, quy tăng, và họ có thể xu hướng theo đời sống phẩm hạnh, vậy là cũng đã quá tốt rồi. Chứ còn cái khả năng mà các vị thuyết để cho chúng sanh đắc đầu quả thì hiếm, thưa quý vị, khó lắm. Cho nên ở đây đó, chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng, và chúng tôi xác định lại những gì mà Thượng Tọa Thích Đẳng vừa nêu trong cái câu hỏi, và chúng tôi cũng đồng ý với Thượng Tọa về những cái quan điểm đó, về những cái lý do, những nguyên nhân đó trong cái sự thuyết pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú kính thưa thưa toàn thể sư, tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Phật Tích. Nếu đại đức Phật Tích có nghe được thì xin đại đức Phật Tích cho biết giờ thôi. Đại đức Phật Tích khi mà chúng ta đọc câu chuyện mà Đức Phật ngài hỏi những người thanh niên đó, thì có một vấn đề đưa ra là đối với Phật pháp, cái gì là cái ưu tiên được đánh giá nhất trong đời sống? Chúng ta có rất nhiều ưu tiên, như ở đây là mình mất đồ thì đi tìm, kiếm đồ đã mất thì đó là ưu tiên. Nhưng mà Đức Phật ngài rõ ràng ngài dạy rằng đi tìm một người đàn bà, tức là ở đây với người đàn bà lấy đồ đánh cắp và đi tìm những người, cái này quan trọng hơn. Thì nếu có người hỏi đây thì không tính là như vậy, theo Phật pháp thì cái ưu tiên nào là ưu tiên chính đáng nên có ở trong đời sống của mình, thì câu trả lời như thế nào ở cái thiên đề thì không tính?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ đại siêu Thượng Tọa Nhật Bản Phật Đăng và Đức Phật Tăng để mình hành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, thì phải nói rằng ở trong cái dân tộc này thì con đọc quá thì mình thấy rất là hoàn hình. Thì những người đàn ông, những người thanh niên này đi tìm cái người đàn bà, nhưng mà khi mà được Đức Phật thì Đức Phật lại chỉ cho đi tìm một cái cao thượng. Thì dựa theo cái giai thoại này, nếu mà đối với một người tu sĩ hay là chính bản thân của chúng con, mà có người mà hỏi rằng ở trong cái Phật giáo này mình cần phải đi tìm cái gì, vậy thì theo như bản thân chúng con thì sẽ trả lời rằng mình sẽ đi tìm những cái gì nó cao thượng, hoặc là đi tìm những cái gì mà nó an lạc, hoặc là mình thấy rằng trước đây thì vô tình khi mà mới bước vào tu thì con cũng có gặp cái chuyện này rồi. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra trước kia đó chúng tôi đã gặp cái điều này rồi, cũng như là có một cái có một cái giáo phái vàng, một cái tôn giáo vàng thì mình khi mà mình nói chuyện đến tôn giáo thì nó ưa gia chạm với nhau, nhưng mà cái này là những vị tu sĩ có cái sự thảo luận với nhau. Thì trước kia thì gặp một cái vị sư bên Phật sĩ, cái vị đó mới khoe rằng là đối với cái tôn giáo Phật sĩ đã lấy được cái tinh tế, cái tinh tí, cái cốt lõi của một bên là Phật giáo Nam Tông, và đã lấy được cái cốt lõi của Phật giáo Bắc Tông, nên mới lập ra được cái giáo phái Phật sĩ. Thì khi nghe nói như vậy thì chúng tôi mới hỏi vậy thì sư lấy được cái tinh túy của bên Phật giáo Nguyên Thủy và cái tinh túy của Phật giáo Bắc Tông, thì cái tinh túy đó là gì? Thì cái vị đó mới trả lời là lấy được cái tinh túy cái cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy là cái bình bát và cái bộ y. Còn lấy được cái cốt lõi của Phật giáo Bắc Tông là cái sự niệm Phật và ăn chay. Thì khi mà nghe được nói như vậy thì lúc đó chúng tôi mới trả lời rằng là cái điều này nó không phải. Nếu mà nói về cốt lõi ở trong kinh điển Nam Truyền, cái cốt lõi hoặc là cái sự mà thành tựu hoặc là cái điều mà mình đáng đi tìm đó là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, chứ không phải là ở ngay chỗ cái y và cái bát. Thật sự ra thì nếu mà muốn lấy được cái y và cái bát hoặc là cái cách hành xử gì đó thì bất cứ ai cũng lấy được hết. Thì cái điều đó không phải là cái cốt lõi, mà cái cốt lõi của Phật giáo hoặc là kinh điển Nam Truyền hoặc là những cái gì của Đức Phật dạy, cái cốt lõi mà mình cần phải lấy, mình cần phải lấy cho bằng được, đó là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thì dù cho đời này mình lấy không được, nhưng mà nếu mà đời sau hoặc là những đời kế tiếp nữa mình cố gắng mình lấy thì sẽ đạt được cái điều đó này. Thì thật sự đó, thì khi mà chúng tôi nói như vậy thì cái vị sư đó cũng vừa quan hỷ nhưng mà cũng rất là ngậm ngùi. Có nghĩa là sao ngậm ngùi quý vị? Có nghĩa là sao mà chúng tôi lại khi mà nói như vậy cái vị đó vừa quan hỷ mà vừa ngậm ngùi nữa. Thì cái vị đó quan hỷ thì quan hỷ với cái điều mà chúng tôi vừa nói nó đúng, chúng tôi nói ra rồi chúng tôi giải thích cho cái vị đó nghe, thì cái vị đó nó nghe rất là quan hỷ. Nhưng mà vị đó cũng bị ngậm ngùi là ở cái chỗ nào quý vị? Có nghĩa là hồi trước giờ cái vị đó rất là tự hào, rất là tự hào, nhưng mà bây giờ nghe nói ra như vậy thì cái vị đó rất là ngậm ngùi và rất là thất vọng. Sau đó thì quý vị biết rằng là cái vị đó là cũng trở qua, cũng từ bỏ cái tôn giáo bạn của mình mà đi qua tu tập với Phật giáo Nguyên Thủy, mà đi qua tới bên Miến Điện để mà xuất gia và tu tập. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra lúc đó chúng tôi không có một cái sự đả kích, nhưng mà mình cũng thấy cái vị này cũng như là có một cái sự quan hỷ ở trong cái giáo pháp này, có một cái sự quan hỷ khi mà gặp những cái vị sư là năm tăng vân vân. Nói chung là chúng tôi không phải là biết được tâm người, nhưng mà mình thấy những cái hành động, những cái tâm tư, những cái sự chia sẻ của cái vị đó, thành ra chúng tôi như là mình có cái kinh nghiệm là như là mình biết được cái vị này đang tìm hiểu tìm tòi để mà thay đổi cái lối sống, cái sự tu tập của mình. Thì chính chúng tôi cũng như là dò xét mình biết được cái tâm tư hoặc là cái ý của quý vị đó, nên trong ngày hôm đó thì chúng tôi cũng thiệt tình, chúng tôi cũng giải thích cận kẽ, và cuối cùng thì một cái thời gian không bao lâu sau đó thì cái vị đó đã qua những điện để mà xuất gia, trở thành một cái vị tu sĩ ở Phật giáo Nguyên Thủy. Thì trở lại với cái câu hỏi mà thượng đoàn vừa đưa ra đó, thì thật sự đó, nếu mà ở trong Phật giáo này mình đi tìm những cái điều mà nó cần thiết, quan trọng, có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là những cái pháp hành mà Đức Phật và chư Thánh Tăng các ngài đã chỉ lại, và những cái đường lối tu tập đó, để đạt được cái gì? Đạt được cái sự chấm dứt khổ, hoặc là để đạt được đạo quả niết bàn. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải tìm. Còn đối với thành ra ở trong cái đời sống thường, quý vị thấy rằng thí dụ như đối với trong cái cuộc lễ dân y ngày hôm nay cũng vậy, quý vị biết rằng là chúng tôi đang phụ ở chùa để mà cho các người Phật tử người ta làm lễ. Thì làm lễ thì những cái hình thức hoặc là những cái nghi thức gì đó thì mình cũng phải làm thôi, nhưng mà mình không chú trọng, không có chú trọng về về cái mặt hình thức đó nhiều. Nhưng mà thí dụ như ngày hôm đó mình nói mình cúng dường thì mình phải cúng dường đầy đủ đối với Phật ấu, có nghĩa là những cái hương hoa, hoặc là nói về pháp bảo thì mình phải thỉnh cái vị giảng sư để thuyết pháp, thì như vậy là mình cúng dường pháp bảo. Còn đối với tăng bảo thì mình cúng dường y áo, ngoài ra còn có cơm nước vân vân, thì cái điều đó nó là cái cốt lõi trong cái buổi lễ đó. Còn nếu mà đối với sự tu tập để đạt được những cái sự giác ngộ thì cái đó lại là cốt lõi, cái đó lại là cần thiết cho một cái vị hành giả hoặc là một cái vị đang sống trong cái cuộc tu này. Vậy thì ở trong những mỗi cái khía cạnh nó khác nhau. Ví dụ như là đối với những cái ngày lễ hội của chùa thì cái sự kính pháp sư thuyết pháp hoặc là kính trọng tôn kính chư tăng hoặc là những cái điều đó nó sẽ là cần thiết cho một cái người mà đang tầm cầu đi tìm phước báo. Còn đối với trong cuộc tu này cái sự giải thoát là cái sự mà mình cần tìm, cái sự mà thoát khỏi sanh già bệnh chết thì cái sự đó là cái sự mà cần tìm, cần phải quan tâm. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Chắc Đẳng đã nêu ra. Giờ đây còn thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Tha nha.
Sa thú kính truyền từ đức có tính đang tính thỉnh thượng tọa từ xưa để tính thượng tọa một câu hỏi, nhưng thấy thượng tọa đưa tay trước có lẽ là thượng tọa có thêm một vài cái ý đóng góp vào trong câu vừa rồi, thì xin thỉnh thượng tọa từ xưa khoan hỉ cầm mic để nói thêm một ít về điều này. Kính thưa thượng tọa.
Xin tri ân thượng tọa Chắc Đẳng, cho tôi vài phút để chia sẻ thêm ý nghĩa trong cái câu hỏi số 2 này. Cái câu hỏi số 2 rất hay thương. Một điều mà chúng ta chỉ nói tóm tắt là như thế này. Cái câu hỏi hỏi rằng theo Phật Pháp thì cái gì là sự ưu tiên chánh đáng cho đời sống của một bậc thiện trí? Thì ở đây dựa trên những điều mà Đức Phật Ngài đã thuyết, đã nói để thức tỉnh 30 vị công tử và còn nhiều nhân vật khác nữa. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy một cái điều ưu tiên đó trong Phật Pháp của đời sống của một bậc thiện trí, đó là cái sự an tịnh tâm hồn. Quả thật vậy, cho dù chúng ta có cố gắng để đi tìm kiếm tài sản vật chất ở bên ngoài, phàm phu chúng ta cứ nghĩ rằng hễ có tiền của hoặc là chúng ta có tình cảm nam nữ, tìm kiếm được người ở trong mộng hay là tìm kiếm được để lấy lại cái gì đã mất, đúng không? Nhưng mà những cái thứ đó thuộc vật chất đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tìm kiếm được thì chúng ta sẽ được an vui, nhưng mà thực ra thì dù chúng ta kiếm khó đi thì nó cũng vẫn kéo theo đó là cái nỗi nhàm chán ê chề trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà đối với một bậc thiện trí, một bậc thiện trí thì trong đời sống của vị ấy, cái sự an tĩnh tâm hồn là một điều ưu tiên chính đáng mà các vị đi tìm kiếm. Cho nên Đức Phật đã khuyên các vị đó đi tìm kiếm người phụ nữ bên ngoài thì thay vì đi tìm kiếm chính bản thân các ngươi, cái điều đó có lợi ích hơn. Tức là khi mà các vị hiểu được thì các vị sẽ đoạn trừ được phiền não và không còn phải bực tức hay là trộn rộn với một người đã cướp lấy tài sản của mình, trộm lấy tài sản của mình. Ở trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, dù chúng ta chạy đôn chạy đáo kiếm nhiều tiền bạc tài sản, nhưng mà chúng ta không có cái sự truy túc thì chúng ta cũng sống như là một người nghèo khổ. Còn khi mà chúng ta sống truy túc biết đủ thì cái tâm hồn rất là an tịnh. Lúc đó chúng ta cảm thấy rằng trên thế gian này có lẽ người giàu cũng không có hạnh phúc bằng ta. Có một nhà hiền triết, khi mà người ta thấy ông ta mỗi ngày chỉ ăn bánh mì, đói thì mua bánh mì ăn, rồi khát thì ra nước không tên mà uống, nhưng mà lúc nào ông ta cũng vui tươi, cũng hoan hỷ, người ta mới hỏi rằng chắc ngài giàu lắm cho nên ngài không có gì phải lo phiền. Thì vì nhà hiền triết mới nói rằng đúng vậy, người thiên hạ nghèo dù rừng tiền biển bạc, thân tôi giàu tuy túi rỗng lưng không. Cho nên cái sự an tĩnh tâm hồn đó là một điều mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự ưu tiên chính đáng trong đời sống của bậc thiện trí theo cái tinh thần của Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trình thưa Tổ đại sư rất nhiều. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tinh một lần nữa, nếu Đại Đức Pháp Tinh vẫn còn nghe được. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tinh có nghe được không? Cảm ơn. Đại Đức Pháp Tinh... chúng ta biết rõ rằng là cuộc sống... của chúng ta nó không có quá lâu dài để phú quý. Nhưng mà rồi để đặt để cho cái gì mà cấp thiết nên làm thì thường thường là chúng ta tính theo tuổi, như là hồi còn trẻ thì phải đi học là quan trọng, lớn hơn chút thì công danh sự nghiệp là quan trọng, bây giờ thì cái chỉ nhàn là quan trọng, làm sao rảnh rỗi thảnh thơi thôi. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào cái đời sống của người Phật tử thì Đại Đức Pháp Tinh có nghĩ rằng mỗi một cái tuổi nó có một cái ưu tiên khác nhau, hay là mỗi hoàn cảnh có ưu tiên khác nhau, hay là đối với hành giả tu tập thì chúng ta chỉ dựa trên một ưu tiên duy nhất mà Đức Phật đã dạy là như là dạy về sự khổ và con đường thoát khổ. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ, cái ưu tiên cuộc sống nó có nằm theo thời gian, trong cái giai đoạn của cuộc sống hay không? Cái tình Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con cái lễ chư Tôn Đức kính chào đại chúng một lần nữa. Dạ, cái bạch chư Tăng kính thưa quý vị. Ở đây đó thì, thực sự ra thì ở trong đời sống tu học đó, con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình cần có cái ưu tiên ở trong cuộc sống, cái mà Đức Phật, cái điều mà Đức Phật này dạy đó là mình nhìn được cái sự khổ, thấy được sự khổ để mà mình có được cái phát khởi lên một cái ý tưởng, cái suy niệm về cuộc sống, nó vốn là ngắn ngủi, nó vốn là ngắn ngủi, dù như thế nào đi nữa thì nó cũng là cái sự khổ trong cuộc sống. Khi mà mình có được cái suy nghĩ mà qua cái lời dạy của Đức Phật đó, từ cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta hiểu được để chúng ta rút ra cái, chọn ra cho mình một cái sự ưu tiên. Thì nếu mà mình nói rằng cái ưu tiên ở trong một khoảng thời gian của một đời người, một đoạn của một thời gian đó, thì thật sự ra thì nó cũng đúng. Nhưng mà nó đúng là ở chỗ là, ví dụ như mình tuổi trẻ thì mình cần phải làm những cái việc gì mà nó, mình cần phải thực hiện những cái gì mà nó liên quan đến những cái hoạt động
hoạt động về những cái gì. Ví dụ như mình thấy rằng là lúc tuổi trẻ thì cần phải ở ngoài đời thì người ta cần phải học hành, phải hiểu rõ những cái nghề nghiệp, phải biết rõ, phải có để trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kiến thức để có đủ cái kiến thức đó để làm cái hành trang cho cuộc sống nó được êm ả, được hạnh phúc. Nhưng mà đối với một người tu á, thì ở trong cuộc sống thì mình nói rằng chia với cái thời gian để mà mình dành cho cái ưu tiên, thì lúc nhỏ mình cần phải hiểu pháp, tức là qua pháp học mà mình hiểu. Lúc về lớn tuổi một chút á, đứng tuổi một chút á, thì cái công việc của một vị tu sĩ thì chúng tôi nghĩ rằng là đối với một cái đời sống tu sĩ thì ngoài cái việc tu tập cho chính mình là điểm chính, điểm chính, bởi vì mình phải có cái tự lợi rồi mình mới lợi tha được. Cái tự lợi ở đây là lợi mình hiểu theo cái là ở trong Phật pháp mình hiểu Phật pháp rồi mình hành pháp, mình hiểu Phật pháp mình hành pháp là cái nhiệm vụ của mình. Ở bên cạnh đó thì mình có cái lợi tha, tức là mình làm cái lợi ích cho hàng cư sĩ. Hàng cư sĩ ở đây là mình làm sao để cho những hàng cư sĩ hiểu được Phật pháp, mọi người đồng đều được hiểu và được là thực hành để có được cái lợi ích đó, và làm sao cho Phật pháp được siêng minh lên thêm, để là Phật pháp được tồn tại lâu dài. Đó là trách nhiệm của một cái vị tu sĩ. Nếu mà mình nói là phân theo cái thời gian để dành ưu tiên thì ở trong một cái thời gian nào thì nó cũng, hay hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào thì mình cũng phải dành cho cái hoàn cảnh đó để nó thích hợp cái ưu tiên đó. Và đặc biệt cái ưu tiên nào cũng vậy đó, cũng là vì cái lý tưởng tu tập, vì cái lý tưởng tự lợi, tức là mình làm sao để cho mình có cái tiến bộ trong cái đời sống tu học cho chính mình. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng làm cái lợi ích cho những cái thai nhân khác, tức là những người khác, làm cho những lợi ích cho những người khác về mặt tiến bộ, về mặt đạo đức, tinh thần, để có được cái sự lợi ích đó, cũng như là sự lợi hành hay đồng sự. Một trong những bốn cái nhất pháp đó, thì một trong cái việc lợi hành và đồng sự, hai cái điều mà mình làm, tức là mình vừa là làm lợi cho mình mà vừa làm lợi cho người khác, và đồng sự tức là mình nghĩ đó là điều lợi ích để rồi mình cũng làm điều lợi ích đó và cũng hướng dẫn cho người khác được cái lợi ích như mình đã nghĩ, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Nhưng mà cái về lâu về dài đó, về cái nhìn chung á, về cái sắp đặt cho một cái quãng đời tu của mình á, thì cái lý tưởng tu tập đó là một điều hết sức là cần thiết mình ưu tiên. Bởi vì mình ưu tiên đó, dù là mình ưu tiên như thế nào, vì mình có cái lý tưởng tu tập á, thì ở hoàn cảnh nào thì mình cũng phải tu. Lý tưởng hoàn cảnh nào thì mình cũng phải thực hành những cái thiện pháp như Đức Phật Ngài đã dạy. Thì mình không có xóa bỏ, không làm phai mờ đi cái lý tưởng tu tập đó, hay hoặc là vì cái lợi ích tiến bộ cho đời sống tu tập của mình, thì về lâu về dài đó mình cần phải có những tức là trong một cái, ví dụ như mình như chúng tôi đã nói đó, nếu mà mình phân đoạn ra cái thời gian thì lúc nhỏ mình cần phải học pháp, cho hiểu pháp, hiểu pháp theo cái khả năng của mình. Rồi lúc mình lớn tuổi chút đó, thì mình phải chuyên về cái thời để là mình lo cái cao tâm của mình nhiều hơn, tức là mình dành cái thời gian để hành thiện. Nhưng mà dù là mình ở trong cái giai đoạn nhỏ tuổi đó, còn tuổi còn nhỏ đó, cái tuổi mà còn ít đó, thì mình cũng phải có cái lý tưởng tu tập. Dù là mình đang đeo đuổi hay là mình đang chuyên về pháp học thì mình cũng phải có cái lý tưởng để mà tu tập đó. Vì mình có tự trang nghiêm, tự tu tập cho chính mình thì mình mới có thể, đó là cái nền tảng mà lâu dài để mình có thể là giúp ích cho Phật pháp, hay là giúp ích cho những cái người chung quanh của mình để hiểu Phật pháp. Thì cái điều đó rất là cần thiết. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà mình tâm đắc nhất, mình ưu tiên nhất đó là cái lý tưởng đời sống tu tập, và làm sao mình đừng có mất những cái điều đó, dù là ở cái cảnh mà thuận lợi nhất thì mình cũng đừng có quên cái phương hướng hay là cái lý tưởng tu tập của mình, hay hoặc là những cái lúc mà mình gặp những cái bất trắc Dạ, thì bất chấp cái thử thách, bao nhiêu cái sự trở ngại khác, mà mình cũng phải sáng suốt, hay là mình cũng có thể kham nhẫn, để rồi mình vượt qua, và cuối cùng là mình để đi chọn cái con đường tu tập của mình, hay là mình thực hiện cái lý tưởng của mình theo cái ý nghĩa. Mà bên cạnh đó thì mình biết rằng mình làm điều đó chính là cái sự lợi ích cho chính mình, nhưng mà cũng đồng nghĩa là mình để làm lợi ích cho cái những người chung quanh, hay là chính vì Phật Pháp cũng nhờ cái sự chư tăng có cái sự tu tập, rồi Phật tử cũng hiểu được giáo pháp để mà tu tập, và như vậy thì đó là những cái lợi ích mà mình làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho những người khác theo cái khả năng của mình. Ở đây khi mà mình nói làm lợi ích thì giống như là cái sự mà mình làm gì to tát lớn lắm, nhưng mà sự thật là trong cái đời sống tu hành của mình là cũng đã làm lợi ích cho chính mình, lợi ích cho những cái người chung quanh của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin dài có cái suy nghĩ để xin chia sẻ cùng đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sao thú kính thiện đại đức pháp tình và chư tôn đức vợ thưa quý phật tử, ngày mai này chúng ta trở lại với tác phẩm Milindavanha, tức là Bi Thiền Vấn Đáp, và đề tài của ngày mai là hành tướng của niệm. Chương trình sinh hoạt hôm nay của đường Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính thưa quý tổ tư sư, và lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một điều an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thiếu lành thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Hương Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bồ Tát nhé.
Thank you.